Chương 237. Thiên Thần Sơn. Buông xuống, tầm tân ký, 17 năm có thừa, La Phong rốt cuộc hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Đinh. Ngài chủ tuyến nhiệm vụ đã hoàn thành, phải chăng lập tức trở về, hay hoặc là sau 12 canh giờ cưỡng chế trở về? Nhìn đến vợ giúp chắc nhắc nhở, La Phong đưa mắt thu hồi, nhìn về phía dưới núi nghe đạo chúng nhân. Trong đám người, đã gần đến trung niên Tần Thủy Hoàng Hạng Thiếu Long ngồi ở 16 người nhấc loan giá bên trên, trung quanh là băng lãnh áo đen giáp sĩ. Mười mấy năm qua đi, Hạng Thiếu Long không chỉ trở thành sự thật chính thủy hoàng đế, nhất thống thiên hạ, còn đem Hoa Hạ bản đồ mở rộng đến trước mắt cực hạn chịu đựng. Bắc lên Mút Cô, tây đến Ba Tư, đông đến Uy Đảo, nam đến toàn bộ Nam Á, cương vực diện tích vượt qua 3000 vạn km vuông, là hoàn toàn xứng đáng đương thời đệ nhất đế quốc. Cùng lúc, Hạng Thiếu Long tu hành cũng không có thả xuống, trước mắt đã đạt đến tam giai đại tông sư chi cảnh. Trừ La Phong bên ngoài, liên thuộc về Hạng Thiếu Long thực lực mạnh nhất, đứng tại đương thời kim tự tháp thê đội thứ nhất. Thiếu Long, lại ta muốn đi về. Nghĩ tới đây, La Phong truyền âm cho Hạng Thiếu Long, nói với hắn, còn có 24 giờ, hắn sẽ bị cưỡng chế trở về. Sư huynh, ta như thế nào mới có thể tìm kiếm ngươi? Loan giá bên trên Hạng Thiếu Long nghe vậy, khuôn mặt có chút động, truyền âm trả lời. Nỗ lực tu luyện thành tiên đi, sau khi thành tiên, ngươi có thể tự men theo trong chỗ tối tâm cảm ứng, phi thăng tới thế giới ta. La Phong cũng không biết rằng hắn có thể hay không phi thăng, thậm chí không biết Hạng Thiếu Long sau khi phi thăng có thể hay không đi tới thế giới của mình, nhưng không trở ngại hắn vì là Hạng Thiếu Long lưu lại một cái thiện ý lời bịa đặt tan đuổi. Tu luyện thành tiên sao? Ta sẽ cố gắng, có sư huynh ngươi lưu lại tiên pháp, ta nhất định cả nước thành tiên. Hạng Thiếu Long nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kiên định, trả lời. Hắn lên ngôi làm thủy hoàng đế chi lúc, La Phong sư huynh liền đem hoàn chỉnh Trường Sinh Đạo Kinh Võ Đạo Tiên đều chuyển cho hắn. Chỉ cần án bước liền ban tu luyện, hắn sớm muộn cũng có một ngày có thể tu luyện tới tối cao tầng thứ, truy tìm sư huynh bước chân, phi thăng thành tiên. Như thế, ta liền yên tâm rời khỏi. La Phong gật đầu một cái, nói ra, sư đệ, vi huynh đi cũng. Giải thích, hắn nhìn về phía mọi người tại đây, nói với mọi người, ta đi cũng. Sau đó mở ra gờ giúp chặt bên trong nhiệm vụ tiểu chính tự, ấn vào trở về. Thân thể của hắn tản mát ra hào quang màu vàng, sau đó hóa thành một đạo cổ sáng, ngút trời mà lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy bầu trời bên trong như có một đạo như ẩn như hiện môn hộ một dạng, kim quang vọt vào trong cánh cửa. Rồi sau đó, cánh cửa kia cũng biến mất, toàn bộ bầu trời lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Oanh! Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh động. Hậu thế sử tịch ghi chép, Tần Chiêu tương vương 2 năm, thiên thần hạ phàm, thay sư thu đồ đệ, truyền đạo với thủy đế, giúp thủy đế đạt được tần vương chi vị, nhất thống cuối tuần loạn thế, truyền đạo thiên hạ, 23 năm công đức viên mãn về sau, phi thăng thiên giới, chính là đạo tổ. Từ đạo tổ truyền đạo bắt đầu, đế quốc tu hành chi gió thịnh hành, thiên tài như cá giết sang sông, vì đế quốc phát triển làm ra cống hiến to lớn. Thủy Hoàng 21 năm, Thủy Đế tấn kim đăng cảnh, thọ 500 năm, thiên hạ chấn động. Thủy Hoàng 24 năm, Thủy Đế mệnh thái tử giáng quốc, bế quan không ra. Thủy Hoàng 49 năm, đế quốc nhất thống đương thời, Đại Tần Hắc Thủy Long Kỳ cắm đầy thái dương chiếu rọi xuống mỗi một tấc đất, toàn thế giới nơi có địa phương đều trở thành đế quốc lãnh thổ, học tần nói, tập tần văn, dễ tần tụ. Thủy Hoàng 138 năm, Thủy Đế tấn nguyên thần cảnh. Thủy Hoàng 299 năm, Thủy Đế tấn pháp tướng cảnh, ngao du tinh không, phiên sơn đảo hải. Thủy Hoàng 562 năm, Thủy Đế tấn thiên nhân cảnh, tinh thần phá thoái, một tay che trời. Thủy Hoàng 791 năm, Thủy Đế tấn vũ thánh cảnh, phá cửa ra, cải thiên hoán địa, rời đến 99 tòa sơn phong, trôi nổi tại Hàm Dương bầu trời, mới xây đại tần thánh thành. Thủy Hoàng 1998 năm, Thủy Đế tấn lục địa thần tiên cảnh, đi xa vũ trụ tinh không, chóc tinh nã nguyệt, lấy vì sao trên trời bày xuống 365 lớn chu thiên tinh đấu đại trận, ngưng tụ tổ tinh linh khí, mở ra tổ tinh linh khí hồi phục, tu hành chi gió càng tăng lên. Thủy Hoàng 3000 năm, Thủy Đế độ kiếp thành tiên, cả thế gian phi thăng. Đây là để sau hãy bàn, tạm thời không đề cập tới. Đương nhiên, Hạng Thiếu Long về sau thành tựu, La Phong đã không biết. Hắn ấn vào trở về sau, phút chốc ở giữa trở về đến thôn vệ thế giới. Bên này, thời gian mới qua một giây đồng hồ. Thân mặc trường bào La Phong nhìn đến trong căn phòng hiện đại vật phẩm, còn có chút sửng sờ thất thần, phảng phất đối với xung quanh hết thảy đều rất xa lạ. Hô. Một thời gian, La Phong mới phản ứng được, liền tranh thủ y phục trên người thay cho, đổi thành bình thường nơi mặc quần áo. Chuyến đi này chính là 17 năm, cũng khó trách sẽ cảm giác đến không thích ứng. Sau khi đổi lại y phục xong, La Phong ngồi vào trước bàn sách, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Xuyên việt thế giới, loại này mê viễn lại thần kỳ trải qua, làm hắn có gan mộng ảo một dạng cảm giác. Cũng may La Phong tuy nhiên tuổi còn trẻ, nhưng tính cách đủ kiên cường, rất nhanh sẽ từ loại kia hư thực trao đổi cắt cách cảm giác bên trong phục hồi tinh thần lại. Xem lần này thu hoạch. La Phong mở ra gờ giúp chat, nhìn đến nhiệm vụ tiểu trình tự. 25 sợi hồng mông tử quang, 500 khí vận, 500 nhân đạo âm được tới tay. Trừ chỗ đó ra, còn có một cái đạo tổ quả vị hạt giống, đang nhẹ nhàng trôi nổi đầu óc hắn. Cái này quả vị hạt giống, có hữu dụng gì sao? Rời khỏi tầm tần thế giới về sau, La Phong sẽ lại cũng không có loại kia không gì làm không được cảm giác, cái này đạo tổ quả vị hạt giống cũng không còn cách nào phát huy thần hiệu. Nghĩ rất lâu, hắn cũng không có suy nghĩ ra, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. La Phong, Trường Sinh chân nhân, hỏi chân nhân, đạo tổ quả vị hình thức ban đầu có ích lợi gì sao? Hình ảnh. Di ỉ hình ảnh. Di ỉ hình ảnh. Di ỉ. Mở ra gờ giúp chat không đối thoại, La Phong internet Trường Sinh chân nhân nhẹ nhàng hỏi, vô nữa nhiếp ba tấm đạo tổ quả vị hạt giống hình ảnh gửi đi đến trong đám. Diệp Phàm, hảo tiểu tử, ngươi cái này quả vị từ đâu tới, lại còn có tốt như vậy đồ vật. Lâm Nông, ta nhìn một chút nhiệm vụ liệt biểu, La Phong vừa hoàn thành một cái 2 sao nhiệm vụ, khó nói cái này quả vị hạt giống chính là nhiệm vụ khen thưởng. Khấu Trọng, cái gì, nhị tinh nhiệm vụ khen thưởng cư nhiên có quả vị, thần kỳ như vậy sao? Trương Tam Phong, cái này quả vị hạt giống có cái gì hiệu quả thần kỳ sao? La Phong tiểu huynh đệ nói nhanh lên. Dược Trần, ngồi chờ lao đại giải thích. Giang Ngọc Yến, còn có chuyện tốt như vậy. Mạnh Kỳ, tấm tắc, nhìn đến rất dụ người, ta cũng muốn. Mở ra La Phong gửi đi 3 tấm hình ảnh, mọi người thấy một giọt rực rỡ hình giọt nước hạt giống, xinh đẹp tuyệt vời, tản ra dụ người ý vị. Thế gian hết thảy ngôn ngữ đều không cách nào hình dung nó lộng lẫy, bất luận người nào nhìn thấy nó đều sẽ cảm giác được, phải tự ti mặc cảm. Nhìn nhiệm vụ liệt biểu nhiệm vụ trong ghi chép, La Phong bất quá hoàn thành một cái 2 sao nhiệm vụ thôi, vậy mà có thể thu được như thế phong phú khen thưởng. Một khắc này, còn lại quần viên đều sôi sục, nghị luận ầm ĩ. La Phong, à, Lâm Mông lão đại nói không sai, cái này quả vị hạt giống chính là nhị tinh thế giới nhiệm vụ đưa đến. Làm sao? Tất cả mọi người không có đi làm nhiệm vụ sao? La Phong, chân nhân lại lần nữa ưu hóa nhiệm vụ tiểu trình tự về sau, đã vì mỗi một cái nhiệm vụ đều tăng thêm truyền đạo chi nhánh nhiệm vụ, ta cái này quả vị hạt giống chính là truyền đạo về sau một cách tự nhiên ngưng tụ thành. La Phong, thân ở với thế giới nhiệm vụ, có quả vị hạt giống tại thân, ta mấy cái trở thành phe kia chúa tể thế giới, trong một chớp mắt liền có thể đem đổi núi hóa mênh mông, đem biển cả hóa ruộng dâu. Nhưng sau khi trở về, cái này hạt giống liền vẫn không núp đích, mất đi hết thể thần hiệu. La Phong, cho nên, ta mới internet chân nhân, muốn hỏi một chút chân nhân nó có ích lợi gì. Nhìn thấy quần viên nhóm nghi hoặc, La Phong thành thật thật trả lời. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn nhiệm vụ liệt biểu, phát hiện tất cả mọi người còn chưa có nhận nhiệm vụ, hắn lúc này mới thư thái. Nếu là thật người ưu hóa nhiệm vụ tiểu trình tự về sau mọi người nhận qua nhiệm vụ, nghĩ đến sẽ biết truyền đạo chỗ tốt. Diệp Phàm, cái gì đồ chơi đây? Truyền đạo nhiệm vụ khen thưởng đã vậy còn quá phong phú. Vãi, bỏ lỡ một thứ ca. Lâm Nông, cái gì? Còn có chuyện tốt như vậy? Chỉ là nhị tinh nhiệm vụ có thể có được quả vị hạt giống, kia thất tinh bắt tinh cửu tinh nhiệm vụ đâu? Khấu Trọng, đến cùng làm thế nào? Lão đại mảnh nọ run run. Trương Tam Phong, trước mắt vẫn là muốn hiểu cái này quả vị hạt giống đến cùng có ích lợi gì, nếu như với hiện thực vô dụng, kia có phần cũng có chút gà mờ. Dược Trần, Trương lão đạo ngươi cái này nói bậy gì nói thật. Giang Ngọc Yến, ngồi chờ chân nhân giải thích. Vương Siêu, ngồi chờ thêm một. Phương Hàn, ngồi chờ một. Mạnh Kỳ, một. Nghe thấy La Phong sau khi giải thích, quân viên nhóm đều trong nháy mắt bừng tỉnh. Lúc trước, nhiệm vụ tiểu trình tự ưu hóa về sau, bọn họ cũng không quá mức để ý. Dù sao, tất cả mọi người nhận qua nhiệm vụ từng hạ xuống phó bản, cho rằng không khác nhau gì cả tới đây. Không ngờ rằng, cái này một lần thay đổi đã vậy còn quá lớn. Trong phút chốc, quân viên nhóm đều động tâm. Bất quá, tại không có hiểu rõ quả vị hạt giống có ích lợi gì lúc trước, bọn họ đều tạm thời không có cướp nhiệm vụ. Chờ đem hết thảy đều rõ ràng về sau, lại cướp cũng không muộn. Trường Sinh chân nhân, La Phong, ngươi nhiệm vụ lần này thao tác, quả thực có chút ý tứ, vậy mà mang đến Ly Miêu Hoàn Thái tử. Trường Sinh chân nhân, về phần quả vị hạt giống tác dụng sao, rất dễ hiểu. Nó trước mắt là một cái hạt giống, tiếp tục rót vào khí vận, liền có thể khiến cho lại trưởng thành, cuối cùng có thể trưởng thành lên thành một cái viên mãn quả vị. Trường Sinh chân nhân, chờ nó trưởng thành đến viên mãn về sau, liền có thể phát huy ra tác dụng, quả vị tác dụng đại gia hẳn là đều biết rõ, bần đạo liền không giải thích thêm. Trường Sinh chân nhân, truyền đạo xa không có đại gia trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cụ thể có gì thu hoạch, đại gia có thể chậm rãi tìm kiếm, điều này cũng vẫn có thể xem là một loại thú vui, không phải sao? Hạt giống trưởng thành lên thành quả thực, chỉ cần tiếp tục rót vào khí vận liền có thể, cái này còn không có gì để nói. Lý Trường Sinh tâm thần nhất động, nhìn thấy xa xôi địa phương, đó là Tầm Tần Ký thế giới. Cùng lúc, phía thế giới này phát sinh qua sự tình từng cái phơi bày ở trước mắt hắn, có như xem vân tay trên bàn tay. La Phong buông xuống, cùng Hạng Thiếu Long gặp mặt, xúi dục hắn Ly Miêu Hoán Thái tử trở thành Tần Thủy Hoàng, khai sáng Đại Tần Đế quốc. Hoàn thành nhiệm vụ cùng lúc, cũng thỏa mãn Hạng Thiếu Long yêu cầu, cuối cùng công thành lui thân, phi thăng tiên giới, lưu lại một đoạn vĩnh hằng truyền thuyết. Tấm tắc, La Phong gia hỏa này có chút im lìm a. Nhìn xong La Phong thao tác về sau, Lý Trường Sinh không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây là bên trong nguyên tắc cái kia trung hậu thành thật, trầm tĩnh, kiên nghị không rút ra La Phong sao? Đến cùng là nguyên nhân gì, để cho hắn hoàn toàn biến một người, là nhân tính thiếu sót vẫn là đạo đức luân tang? Ha ha, mặc kệ bọn hắn thành vì sao, chỉ cần có thể làm việc cho ta là tốt rồi. Tâm niệm nhất động, La Phong hoàn thành truyền đạo nhiệm vụ nơi tranh thủ đến khí vận cùng công đức tự động thoát khỏi, rơi vào Lý Trường Sinh trên tay. 25 sợi hồng ngông tử quang, 4500 khí vận, 4500 nhân đạo âm đức tới tay. Nhiệm vụ tiểu trình tự dựa theo Lý Trường Sinh ý nguyện, tự động thu quần viên vào phó bản thu hoạch hết thảy chỗ tốt, lại trả cho quần viên 1/10. Cũng tỉ như cái này một lần, La Phong trên thực tế thu hoạch 5000 khí vận cùng 5000 người đạo âm đức, nhưng lại bị gờ giúp chặt nhiệm vụ tiểu trình tự giữ lại 9/10, chỉ hoàn trả cho La Phong 500 khí vận cùng 500 người đạo âm đức. Quần viên nhóm có kiếm lời, ta cũng vĩnh viễn không thua thiệt. Nhận lấy 25 sợi tử quang, 4500 khí vận cùng 4.500 người đạo âm đức về sau, Lý Trường Sinh hài lòng cười. La Phong, tiếp tục rót vào khí vận sao? Minh Bạch, chân nhân. Nhìn thấy Trường Sinh chân nhân giải thích, La Phong trong nháy mắt liền biết. Nói cách khác, chỉ phải tiếp tục làm nhiệm vụ, cái này hạt giống sớm muộn cũng có một ngày có thể trưởng thành lên thành hoàn chỉnh quả thực. Diệp Phàm, tại sao ta cảm giác có gan chim cánh cụt nhà cảm giác, quất không xong mảnh vỡ, tập không xong thẻ. Nghe thấy Trường Sinh chân nhân sau khi giải thích, Diệp Phàm có loại dự cảm không tốt. Lâm Ngông, chim cánh cụt nhà là ai? Rất nổi danh sao? Khấu Trọng, có thể để cho Diệp Tiên Đế như thế oán nghiệm sâu nặng, chắc hẳn rất nổi danh đi. Vương Siêu, Nga, đây là một nhà nổi tiếng xấu công ty, sở trường hút khô tợ lệ ở ví tiền. Trương Tam Phong, khó nói, chỉ có lao đạo đối với La Phong tiểu huynh đệ thao tác cảm giác đến hiếu kỳ sao, dù sao có thể được chân nhân điểm danh. Dược Trần, Trương lao đạo, ngươi không phải một người. Giang Ngọc Yến, Ly Miêu Hoán thái tử, cái này phải nói là lớn sợ một cái hoàng đế đi. Mạnh Kỳ, La huynh, ngươi nhiệm vụ lần này trừ quả vị hạt giống bên ngoài, còn phải tưởng tượng gì? Nói ra để cho ta hâm mộ một hồi. Mọi người đều biểu thị hiếu kỳ. La Phong, càng kẽ trải qua ta liền không nói, nói ba ngày ba đêm cũng nói không hết, không bằng ta đem nó đăng lên đến trong đám đi, đại gia có hứng thú có thể nhìn một chút. La Phong, về phần nhiệm vụ khen thưởng sao, trừ quả vị hạt giống bên ngoài, còn có 25 tử quang, 500 khí vận, 500 người đã âm đức. Mỗi một cái quân viên nhận nhiệm vụ về sau, nhiệm vụ tiểu trình tự đều sẽ tự động đem kỳ kinh lịch thu âm xuống, cận cung quân viên bản thân kiểm tra thả về. Vì vậy mà, La Phong tâm niệm nhất động, đem tầm tân ký, nhiệm vụ trải qua đăng lên đến trong đám, để cho mọi người cùng nhau xem. Diệp Phàm, chờ đã, xuyên việt giả hạng thiếu long thành thủy hoàng đế doanh chính. Thiên hoàng doanh chính, thiên hoàng mau đến xem, lại có người giả mạo ngươi, mau tới đánh giả. Lâm Ngông, khó trách chân nhân sẽ nói, La Phong tiểu huynh đệ ngươi lần này thao tác có một chút ý tứ, thì ra là như vậy. Khấu Trọng, tấm tắc, có thể nghĩ ra dạng này phương pháp, La Phong ngươi rất tao a. Trương Tam Phong, học được, lão đạo lần sau gặp phải loại tình huống này, cũng biết nên làm như thế nào. Dược Trần, hạng thiếu long, ta khổ đợi 500 năm, từ đầu đến cuối không có đột phá, cuối cùng tiếc nuối mà chết. Đầu chó. Di Ịt. Giang Ngọc Yến, tấm tắc, tiểu la ngươi xấu tính xấu tính. Mạnh Kỳ, hảo gia hỏa, chúng ta cùng lúc tiến vào đám, La huynh ngươi đã từ giai, lại tiêu hóa lần này thu hoạch về sau, chẳng phải là có thể đạt đến ngũ giai. Ta mẹ nó mới tam giai a. Van xin ngươi làm một người đi, đừng lại kiếm lời, để cho huynh đệ ta cũng kiếm lời một chút đi. Phương Hàn, truyền thụ tu hành chi đạo, cái này ngược lại cũng tương đối đơn giản, về phần kia hạng thiếu long tương lai có thể có cái thành tựu gì, còn phải nhìn chính hắn tạo hóa. Nhìn xong La Phong nhiệm vụ trải qua, quân viên nhóm đều kinh ngạc đến ngây người. Còn có thể loại này chơi? Quả thực thanh tú được, phải, người tê cả da đầu. Thiên hoàng doanh chính, hảo tiểu tử, chấm cứ như vậy không? Ngươi qua đây, chấm cho ngươi một điểm nhỏ khen thưởng. Hồng Hoang thế giới bên trong doanh chính sau khi xem xong, khóc cười không được. Đề cử một bản bằng hữu sách, bí hiểm sửa mặt sư. Chính Vinh là một tên kỹ thuật vượt qua thử thách, nhưng lại tính cách cổ quái sửa mặt bác sĩ, hắn mục tiêu cuộc sống rất đơn giản, đó chính là kiếm tiền, vẫn là ba kiếm tiền. Một đêm bên trên, Chính Vinh một mình làm thêm giờ đến đêm khuya, một tên xấu xí nữ quỷ đi tới bệnh viện. Cụ chỉ xạ kẻ ố nạ quỷ mở ra miệng lớn dính máu, giữ tợn muôn phần, ta muốn. Chính Vinh lộ ra yêu mến ánh mắt, không nói lời gì đem nữ quỷ đẩy còn tại trên bàn mổ, cầm lên dao giải phẫu, mặt đầy ôn nhu, ngươi cái gì cũng không phải nói, ta biết ngươi muốn cái gì. Làm lấy được đến tờ lễ ơ tư cách, tiếp xúc được cái thế giới này bí hiểm một bên sau đó, nhìn đến những cái kia xấu xí đám ra hỏa, Trịnh Vinh thâm sâu minh bạch, hắn muốn triển khai tài sản. 28238N28. Chương 238. Hồng Hoang thế giới, Kim Ngao đảo. Nhìn thấy quần viên nhóm tán gẫu nội dung, Lý Trường Sinh khỏe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Đối với La Phong hành động, Lý Trường Sinh từ chối cho ý kiến, không có gì để nói. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, đừng nói là để cho hạng thiếu Long Ly Miêu Hoán thái tử trở thành doanh chính, cho dù La Phong đích thân ra sân trở thành doanh chính, Lý Trường Sinh cũng không có ý kiến đến gì. Về phần sự thật chân tướng, ai sẽ quan tâm đến đi? Đối với hậu nhân mà nói, Thủy Hoàng đế gọi là doanh chính vẫn là gọi hạng thiếu long, khác nhau ở chỗ nào sao? Lịch sử là một cái mặc cho người ăn mặc tiểu cô nương, thắng làm vua thua làm giặc. Đối với Lý Trường Sinh đến nói, hắn cần chỉ là truyền đạo khí vận cùng công đức, chỉ như vậy mà thôi. Thiên hạ việc khó, duy chứng đạo thai. Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh không khỏi cảm thán một tiếng. Những chuyện khác đều có thể nghĩ biện pháp, duy chỉ có chứng đạo không làm giả được. Vì là chứng đạo hôn nguyên đại la, Lý Trường Sinh không biết phí bao nhiêu tâm tư, làm bao nhiêu nỗ lực. Cho dù có gờ giúp chặt bản thể Tam Thiên Đại Đạo bậc này Hồng Mông Chí Bảo nơi tay, hắn cũng chỉ là nhìn thấy chứng đạo hy vọng, trước mắt lại vẫn còn chưa chứng đạo. Trường Sinh chân nhân, được, các ngươi đều đừng nước đám, nhanh lên một chút đi làm nhiệm vụ đi. Cảm khái một phen về sau, Lý Trường Sinh thấy mọi người còn đang nói chuyện trời đất đánh răm, liền mở miệng nói: các ngươi không làm nhiệm vụ, ta làm sao kiếm lời đại khí vận, đại công đức, làm sao còn chứng đạo hôn nguyên? Thiên Hoàng doanh chính, sư tôn, ta có thể hay không giống như đại gia một dạng tiếp nhiệm vụ a? Lúc này, nhìn thấy Lý Trường Sinh xuất hiện, doanh chính có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn hỏi: có đôi lời nói thế nào, phú quý bất hoàn hương, có như cẩm y dạ hành. Từ nhất giới phổ thông nhân gian vương triều đế vương trưởng thành lên thành hồng hoang nhân tộc thiên hoàng chi tôn, từ một cái người bình thường trở thành thập ngũ giai chuẩn thánh sơ kỳ lão đại. Nếu là không ra ngoài khoe khoang một vòng, nhân sinh này còn có ý nghĩa gì? Nhưng hồng hoang thế giới bên trong, trừ hắn ra, mặt trên còn có rất nhiều lão bài chuẩn thánh và bảy vị hôn nguyên thánh nhân. Doanh chính cho dù là nghĩ khoe khoang, hắn không dám bày cũng bày không ra được a. Cho nên, Nhìn thấy quân viên nhóm làm nhiệm vụ lại tốt như vậy chơi, Doanh Chính trong nháy mắt liền tâm động. Diệp Phàm, cái gì? Không phải đâu, lão đại ngài chính là chuẩn thánh chi cảnh vô thượng cường giả, vậy mà cũng muốn cùng chúng ta đến cướp miếng ăn. Cái này còn có để cho người sống hay không? Ông trời ơi, biết bao bất công a. Lâm Ngông, khục khục, quả thật có chút không tốt lắm, lão đại muốn là, nếu là tự mình hạ chẳng, vậy chúng ta há lại không phải không được, phải chơi. Khấu Trọng, cuốn lại, quyền chết một cái là một cái. Đừng kéo ta không điên, ta không muốn đi Thanh Sơn bệnh viện tâm thần. Trương Tam Phong, cho đại gia một con đường sống ra đi, nhìn, đã điên rơi một cái. Dược Trần, điên được a, điên một cái, chúng ta thì ít một cái đối thủ cạnh tranh. Giang Ngọc Yến, à, còn nói tâm điệu ta hỏng. Ta phải nói, Dược Trần ngươi lão già này mới là xấu nhất. Vương Siêu, tính toán, ta loại này tiểu lâu la vốn là cướp bất quá bọn ngươi những đại lão này, tới một cái nữa lão đại, đối với ta cũng không có cái gì ảnh hưởng. Phương Hàn, đối với ta cũng không có cái gì ảnh hưởng, cùng lắm ta không giới nhiệm vụ, ngay tại tự thân thế giới lăn lộn cũng giống như vậy. Mạnh Kỳ, xác thực, ta tự thân thế giới cũng có luân hồi không gian, cũng giống như vậy làm nhiệm vụ. La Phong, không ảnh hưởng thêm một. Nghe thấy Doanh Chính mà nói, quân viên nhóm đều sôi sục. Vốn là quân viên cướp nhiệm vụ liền đầy đủ quyền, Doanh Chính hiện tại còn chuẩn bị với bọn hắn cùng nhau cướp, kia không được thổi sang bốc khói. Đương nhiên, cũng có một chút quân viên không có vấn đề, ái trách trách. Trường Sinh Chân Nhân, Thiên Hoàng Doanh Chính, đương nhiên có thể, tiến vào đám chính là quân viên một trong, tất cả mọi người có thể nhận nhiệm vụ kiếm lấy hồi báo. Trường Sinh Chân Nhân, đại gia cũng không cần lo lắng không giành được nhiệm vụ, chư thiên vạn giới quá rộng lớn, đến bằng ước vạn kế thế giới. Liên tính bần đạo ngày sau thu thập đủ 129.600 sợi tử quang, cũng sẽ có những nhiệm vụ khác xuất hiện. Bất quá, về sau sẽ là lấy truyền đạo làm chủ, thu thập tử quang nhiệm vụ sẽ không lại xuất hiện. Nhìn thấy mọi người tranh luận, Lý Trường Sinh không thể không xuất hiện giải thích một phen. Chư thiên vạn giới rộng lớn đến nhường nào, mỗi thời mỗi khắc đều có thế giới tại hưng suy luân hồi, căn bản là không có có cực tận câu chuyện. Đạo lý giống vậy, truyền đạo cũng không có có cuối cùng câu chuyện. Cho nên, quân viên nhóm lo lắng hoàn toàn thừa thãi. Diệp Phàm, được rồi, chân nhân nói đúng. Lâm Ngông, lời nói mặc dù như thế, nhưng muốn cướp được một cái thích hợp nhiệm vụ, chính là không quá dễ dàng. Lâm Bình Chi, kỳ thực, nếu quả thật người đích thân vào phó bản, vậy ta nhóm mới nghiêm túc không đường sống. Khấu Trọng, có khả năng hay không? Tiểu Diệp Tử ngươi lúc nói chuyện, người khác đã giành chức vào phó bản. Trương Tam Phong, quả nhiên, Trần Bắc Huyền, Lâm Kinh Vũ, Ninh Thái Thần mấy người bọn hắn đã tiếp nhiệm vụ. Lão đạo cũng không phục hồi, cáo tử. Dược Trần, lão đầu tử đi trước một bước. Giang Ngọc Yến, cấm đoạt lục tinh nhiệm vụ a, lưu cho ta một cái. Nghe Trường Sinh Chân Nhân giải thích, mọi người tuy nhiên còn có chút khó chịu, nhưng mà không nói gì nữa. Nhiệm vụ tuy nhiều, nhưng đại đa số đều là thấp đến tinh nhiệm vụ. Đối với tuyệt đại đa số quần viên đến nói, làm loại nhiệm vụ này là không có ý nghĩa. Thường thường một cái cao đến cựu tinh nhiệm vụ hồi báo, là có thể bù đắp được mấy chục hơn trăm cái thấp tinh nhiệm vụ. Mọi người ở đây cảm thán chi lúc, rất nhiều không bước lên ngâm quần viên đã giành trước một bước, tiếp nhiệm vụ liền vào phó bản. Những người khác thấy vậy, liền vội vàng mở ra nhiệm vụ tiểu trình tự, trước tiên cấp nhiệm vụ lại nói. Thiên Hoàng Doanh Chính, tạ ơn sư tôn giải thích, kia chấm cái này liền thử xem. Nhìn thấy quần viên nhóm làm ầm ĩ, Doanh Chính không có để ý, hắn muốn làm nhiệm vụ, lại không phải thèm muốn hồi báo. Hắn chẳng qua là cảm thấy hồng hoang có chút bực bội, quá mức nhàm chán, lúc này mới suy nghĩ đi thế giới nhiệm vụ chơi đùa, thuận tiện trang cái bước. Trở về một câu về sau, Doanh Chính mở ra nhiệm vụ tiểu trình tự. Tứ tứ phương phương giao diện ảo bên trên, bên trái là nhiệm vụ liệt biểu, phía trên liệt kê đến từng cái thế giới nhiệm vụ, án độ khó cao thấp xếp hạng. Bên phải chính là quần viên cá nhân tư liệu, hiện lên quần viên tên và thực lực cảnh giới, còn có còn lại tử quang số lượng. Doanh Chính mở ra đầu mình giống như một cái cửa sổ nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Quân viên, Thiên Hoàng Doanh Chính. Cảnh giới, thập ngũ giai, chuẩn thánh sơ kỳ. Số còn lại, không, tử quang, không, khí vận, không, công đức. Liếc một cái cửa sổ nhỏ bên trong tư liệu, Doanh Chính mở ra nhiệm vụ liệt biểu, bắt đầu chọn tuyển nhiệm vụ. 1. Hoắc Nguyên Giáp nhiệm vụ 2, Trần Chân nhiệm vụ 3, Diệp Vấn nhiệm vụ 4, Bến Thượng Hải nhiệm vụ 5, Sở Lưu Hương truyền kỳ nhiệm vụ 6, Khang Hy Bí Sử nhiệm vụ 7, Dương Gia Tướng nhiệm vụ 8, Tình Đầy Tứ Hợp Viện nhiệm vụ 9, Thần Thoại nhiệm vụ 10, Tiểu Gia Đại Viện nhiệm vụ 11, Phụ Mâu Ái Tình nhiệm vụ. Trừ chỗ đó ra, phía sau còn có một chuỗi giải, ước chừng có hơn ngàn cái nhiệm vụ hơn. Lúc trước, quân viên nhóm dồn dập cướp nhiệm vụ, đem một ít cao tinh nhiệm vụ đều cướp đi, chỉ để lại một ít thấp tinh nhiệm vụ không có người hỏi thăm. Doanh Chính đối với mấy cái này ngược lại không có vấn đề, hắn tùy ý mở ra nhiệm vụ liệt biểu một cái trong đó. Nhiệm vụ tên gọi: Thần Thoại nhiệm vụ. Nhiệm vụ đẳng cấp: Tam tinh. Thế giới nhiệm vụ: Thần Thoại. Nhiệm vụ yêu cầu: Cứu Vãn Tần Nhị Thế mà bỏ mạng vận, thu thập hổ hình dây chuyền, trường sinh dược, thần bí bảo hạp. Chờ nội dung cốt truyện vật phẩm, truyền bá tiệt giáo đạo thống. Nhiệm vụ khen thưởng: 50 sợi hồng mông tử quang, 500 khí vận, 500 nhân đạo âm đức. Nhiệm vụ tình hình rõ ràng, ấn vào đây kiểm tra thần thoại tình hình rõ ràng. Phải chăng nhận nên nhiệm vụ là hay không? Mở ra tình hình rõ ràng, Doanh Chính trong đầu trong nháy mắt nhiều hơn một luồng tin tức. Hiện đại thanh niên Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu hai người song song xuyên việt thời không, trở lại hơn 2.200 năm trước tần triều. Tại một lần kỳ ngộ cùng trải qua nguy hiểm bên trong, Dịch Tiểu Xuyên trải qua khắc cốt ghi tâm ái tình, kết giao trung can nghĩa đảm bằng hữu, lột sắc thành nhân tâm tế thế mông nghị, nỗ lực cứu vãn mỗi một người, đảm đương nổi đạo nghĩa cùng trách nhiệm. Mà nguyên bản nhát gan sợ phiền phức cao yếu, trải qua liên tiếp đả kích chí mạng về sau tính cách lịch chuyển, tràn đầy cừu hận tâm linh tại quyền lực cám dỗ xuống, bên dưới trở nên tham lam lênh khốc, không từ thủ đoạn. Hiện đại, Dịch Tiểu Xuyên ca ca Dịch Đại Xuyên cùng phụ mẫu một mực không hề từ bỏ tìm ra Tiểu Xuyên hy vọng, bọn họ vừa hướng đối kháng thần bí thế lực ngăn trở phá hư, một bên phá giải lần lượt cùng Tiểu Xuyên mất tích có liên quan bí ẩn. Trải qua nguy hiểm bên trong, Dịch giáo sư ôn hòa mẫu thân tháo gỡ quấy nhiễu bọn họ hơn 10 năm khúc mắc mà Dịch Đại Xuyên tất chiến thắng trong nội tâm hèn nhát, tìm ra chính mình yêu mến. Cuối cùng, bọn họ mở ra trong truyền thuyết bảo tàng, tìm ra Dịch Tiểu Xuyên tung tích, đã từng phá thành mảnh nhỏ gia đình cuối cùng lấy được xuống đấy. Ầm. Cái chó má gì đồ chơi đây? Tiêu hóa xong đoạn này tin tức về sau, Doanh Chính Chính là cuồng nộ hét lên, giận tím mặt. Đứng tại Dịch Tiểu Xuyên góc độ, hắn làm hết thảy đều là chính xác, đều là đối với, người khác làm đều là sai. Đứng tại phe thứ ba góc độ, lại có thể phát hiện, cái người này quá ác tâm, làm cho người ta chán ghét. Mặt ngoài đại nghĩa lâm nhiên, kỳ thực đều là nữ nhân, Dịch Tiểu Xuyên sinh bệnh lúc, cao nếu không sợ truyền nhiễm, cho hắn tìm bác sĩ cùng nấu cơm, hắn cũng không tin mặc cho bằng hữu, làm hại cao yếu thành thái giám, mà cao yếu có cái gì đồ vật đều cùng Dịch Tiểu Xuyên cùng nhau chia sẻ, nhưng mà Dịch Tiểu Xuyên chỉ có thể một vị chỉ trích. Dịch Tiểu Xuyên là danh phó kỳ thực con chó tiêu chuẩn kép, hắn gọi cao yếu đừng vi phạm lịch sử trở thành Triệu Cao, khắp nơi cùng hắn đối nghịch, chính mình nhưng vẫn cùng trong phim mấy cái lịch sử nhân vật phát sinh cảm tình. Hắn vẫn là một cái kẻ đối bại, chân trước Lữ Tô Tố vừa mới chết, hắn chân sau liền cấu kết trên Ngọc Tấu, biết rõ Ngọc Tấu là thủy hoàng đế Doanh Chính phi tử, hắn lại nhất định phải làm người thứ ba, cùng Ngọc Tấu tình trạng ý thiếp. Đứng tại Doanh Chính góc độ, cho dù hắn cũng không phải nội dung cốt truyện bên trong thủy hoàng đế Doanh Chính, nhưng hắn cũng chịu không được Dịch Tiểu Xuyên loại tính cách này. Biết rõ Lưu Bang tương lai sẽ trở thành Hán cao tổ, lật đổ Tần Triều thống trị, còn cùng hắn kết giao, đây là tội chết một cung cấp thủy hoàng đế nữ nhân Ngọc Tấu, đây là tội chết hai cũng cuối cùng lại dám dính chỉ thủy hoàng đế trường sinh bất lão dược, đây là tội chết chi ba vậy. Dịch Tiểu Xuyên không phải cái gì tốt đồ vật, kia cao yếu, nga, cũng chính là Triệu Cao cũng không phải người tốt. Chỉ có thể nói, cả hai cái xuyên việt giả đều là ích kỷ tự lợi hỗn đản, biết rõ ta đại tần nhị thế mà chết, lại không có làm ra bất kỳ cống hiến nào. Hừ, chấm còn mau mau đến xem. Quyết định, Doanh Chính quyết định liền chọn nhiệm vụ này, không đổi. Hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến. Hắn cũng muốn giết chết Dịch Tiểu Xuyên cùng cao yếu cái này hai tên con kiếp. Nhìn xong thần thoại tình hình rõ ràng, Doanh Chính không do dự nữa, xác định liền lựa chọn nhiệm vụ này. Hóa thân, đi ra. Doanh Chính ngón tay nhẹ một chút mà ra, chỉ một trận pháp lực phun trào quang hoa. Ông ngoong. Một vệt ánh sáng ảnh xuất hiện, dần dần ngưng tụ ra một đạo phân thân. Hưu. Hóa ra phân thân về sau, Doanh Chính ấn vào nhận nhiệm vụ chọn hạng. Sau một khắc, phân thân hóa thành một đạo quang mang biến mất, đi tới thế giới nhiệm vụ. Thần thoại thế giới. Vào lúc im hơi lặng tiếng, Doanh Chính hóa thân xuyên việt đến phía thế giới này. Hắn lơ lửng trên 9 tầng trời, ẩn giấu thân hình, không có tiết xuất một tí khí tức. Doanh Chính thần thức phóng ra ngoài, quét nhìn phía thế giới này quen thuộc mà lại xa lạ từng ngọn cây cỏ. Nói là quen thuộc, Doanh Chính xuất ra sống trên đời giới cùng phía thế giới này là cùng thời đại, tự nhiên không có khác biệt quá lớn. Nói xa lạ, nhưng bởi vì phía thế giới này thiên địa năng lượng tạo thành không quá giống nhau. Tương giống với vì sao trên trời, cũng không phải là tĩnh mịch tinh thể, mà là phảng phất vật còn sống một dạng bình thường. Sử ký, ghi chép, thủy hoàng 36 năm, huỳnh hoặc thủ tâm, có ngôi sao rơi xuống xuống. Bên dưới, Đông Quận, đến Vi Thạch, ba tánh hoặc khắc nó thạch nói thủy hoàng đế chết mà phân thủy hoàng nghe ngóng, sai ngự sử trục hỏi, đừng dùng, tận thủ thạch bên cạnh ở người chu diện, bởi vì phần tiêu nó thạch. Tại Doanh Chính xuất ra sinh thế giới bên trong, khỏa này vẫn thạch chỉ là một khỏa phổ thông vẫn thạch, cũng không có quá mức đặc biệt địa phương. Mà tại phía thế giới này bên trong, khỏa kia vẫn thạch lại tràn ngập một luồng kỳ dị năng lượng, có thể để người ta trường sinh bất tử. Đương nhiên, đó là thủy hoàng 36 năm chuyện, hiện tại khỏa kia vẫn thạch còn rất tốt treo ở trên trời đi. Ồ, liếc mắt nhìn trên trời tinh không, Doanh Chính bước đi tới trong thái không, đi tới khỏa tinh thần này trước mặt. Tại hắn trong cảm ứng, khỏa tinh thần này thật giống như toàn bộ thế giới trung tâm, thu nạp đến thế giới chi bên ngoài hỗn độn năng lượng, đem hỗn độn năng lượng chuyển hóa thành tinh thuần thiên địa linh khí, cái này cổ không giây phút nào đều đang giải phóng đến thiên địa linh khí lại tìm đến phía dưới chân địa cầu bên trong. Chính là có liên tục không ngừng thiên địa linh khí, Dịch Tiểu Xuyên cùng cao yếu hai người mới có thể từ hiện đại xuyên việt thời không, đi tới hơn 2000 năm trước tần triều. Cũng vì vậy mà, dùng trường sinh bất lão dược về sau, Dịch Tiểu Xuyên, cao yếu, Ngọc Thấu ba người mới có thể sống hơn 2000 năm. Một mực từ tần triều sống đến hiện đại. Khỏa tinh thần này có một chút ý tứ. Đánh giá khỏa này có như sinh mệnh một dạng, bình thường, hô hấp tinh thần, Doanh Chính lộ ra một nụ cười châm biếm. Trên ngôi sao này, hắn nhìn thấy thượng cổ thánh hiền lưu lại dấu chân, có Tam Hoàng Ngũ Đế, có Trang Tử, Lão Tử đợi người. Bọn họ thông qua khỏa tinh thần này rời khỏi địa cầu, đi tới càng cao tầng thứ thế giới, cũng chính là trong truyền thuyết phi thăng tiên giới. Chỉ có điều, khỏa tinh thần này đã tiếp cận chôn vùi, đem đại thủy hoàng 36 năm rơi xuống tới trên địa cầu, trở thành cuối cùng tuyệt sướng. Đi. Doanh Chính một chỉ điểm ra, đem nó tu bổ đổi mới hoàn toàn, vì nó kéo dài tánh mạng vạn năm. Ha ha. Làm xong cái này hết thảy, Doanh Chính bước đi xuống, trở về tới trên địa cầu không. Tại đây, diễn ra vừa ra kịch hay. Xuyên Việt mà đến Dịch Tiểu Xuyên vốn là kết giao Hạng Lương, Hạng Vũ về sau, lại gặp phải Lữ Thị một nhà, đi cùng lúc nào tới đến Bái Huyền. Tại đây, Dịch Tiểu Xuyên gặp phải hết ăn lại uống Lưu Bang, cũng bị hắn hốt du được, phải, tìm không ra bác. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Đứng ở trên trời, nhìn đến một màn này, Doanh Chính bước đi xuống, đạp vào bãi huyền khu vực. 28239N28. Chương 239. Bãi huyền, ban đầu thuộc Tống quốc cựu địa. Xuân thu chi lúc, Tề quốc diệt Tống quốc, bãi tạm thuộc cùng. Sau đó Ngũ quốc phạt Tề, Sở quốc chiếm lĩnh Tống quốc hoài bắc chốn cũ, bãi thay đổi thuộc Sở. Tần diệt Lục quốc sau đó, thiết lập bãi huyền, quy tần 36 quận 1 trong tứ thủy quận địa bàn quản lý. Tại hậu thế, bãi huyền là 400 năm lưu Hán Long Hưng chi địa, lại có Hán cao tổ Lưu Bang, Phiền Khoái, Chu Bột, Chu Á Phu, Vương Lăng, Chu Sương, Lưu Hướng, Tào Tham trở danh nhân. Đương nhiên, đó là hậu thế sự tình, lúc này Lưu Bang vẹn vẹn là bãi huyền một cái hết ăn lại nằm lưu manh. 30 chừng mấy người, không có nghề nghiệp đàng hoàng, không có lấy vợ sinh con, không có đặt mua gia nghiệp, chính là hàng thật giá thật lưu manh hán. Thường xuyên ăn bữa trước không có bữa sau, lừa gạt, hết ăn lại nằm, không từ bất cứ việc xấu nào, không có điều ác nào không làm. Một ngày này, hắn lại khỏe mạnh trai tráng đi tới Phiền Khoái thịt chó quầy, gặp phải một người xa lạ Dịch Tiểu Xuyên, lúc này kế thượng tâm đầu. Huynh đệ, ta cuối cùng tính toán bắt được ngươi, lúc này còn chạy đằng nào? Trực tiếp đặt mông ngồi vào đối với trên bàn vuông, miệng hô lão huynh, đã lâu không gặp vân vân, tỏ rõ nghĩ lăn lộn một bữa cơm ăn. Xung quanh bái huyền đồng hương nhìn thấy hắn, đều lộ ra mặt đầy chán ghét chi tình, hiển nhiên đã sớm biết hắn tên vô lại này. Dịch Tiểu Xuyên mặt đầy mộng bức, trong đầu nghĩ, hảo gia hỏa, ai đây a, như vậy tựa như quen. Hắn cho là bại lộ bị truy nã phạm thân phận, lúc này lệch lên miệng, đại ca, ngươi nhất định là nhận lầm người đi. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi a. Ô kìa, ta là ngươi Lưu huynh a, làm sao sẽ nhận sai đâu, ngươi không nhớ rõ ta. Lưu Bang ra mặt nhiều dày a, cho dù thật sự không biết Dịch Tiểu Xuyên, cũng mặt dày mày dạn lo nghĩ lăn lộn chén cơm ăn. Thật là hướng về phía ta đến. Chẳng lẽ hắn thật nhận ra thân phận ta? Dịch Tiểu Xuyên trong ánh mắt nghi ngờ không thôi, nhìn từ trên xuống dưới Lưu Bang, không còn dám lên tiếng. Lưu Bang cũng rất tựa như quen, bưng lên trên bàn thịt chó liền ăn, còn tựa như quen rót rượu uống. Đạp đạp đạp. Doanh Chính xốc lên liêm đi tới, đại đao kim đao ngồi vào Dịch Tiểu Xuyên trước mặt, nhìn đến hai người bọn họ người biểu diễn. Mắt thấy lại có một người đến không báo trước, Dịch Tiểu Xuyên càng là nghi ngờ không thôi nhìn đến Doanh Chính. Cái này vừa nhìn, mới giật nảy cả mình. Doanh Chính thân mặc hắc sắc áo bào thêu rồng rùng, đầu đội 12 lưu miện, mặt đầy vẻ uy nghiêm. Ngươi lại là ai? Dịch Tiểu Xuyên kinh ngạc hỏi, khóe miệng cũng không lệch. Chấm là Đại Tần Thủy Hoàng đế Doanh Chính. Doanh Chính khóe miệng hơi hơi dương lên, lạnh nhạt nói, bắt đầu Thủy Hoàng đế. Dịch Tiểu Xuyên đặt mông ngồi dưới đất, bị dọa sợ đến mặt đều trắng. Làm cái gì à, ta chẳng qua chỉ là cướp pháp trường cứu Hạng Lương, kết giao Hạng Vũ mà thôi, Tần Thủy Hoàng có cần phải tự mình đến truy sát ta? Đây cũng quá đáng sợ đi. Ngươi cướp pháp trường cứu Hạng Lương, lại kết giao Hạng Vũ, phải bị tội gì? Doanh Chính lộ ra mèo vờn chuột biểu tình, nghiền ngẫm nói ra, à, cướp pháp trường. Bên cạnh Lưu Bang nghe vậy, há to mồm, liền trong miệng thịt chó đều rơi xuống đất. Hắn đảo trong mắt một vòng, thấy tình thế không ổn, chậm rãi đứng dậy lui về phía sau, lúc này chuẩn bị nhất lưu. Muốn đi? Doanh Chính sao có thể để cho Lưu Bang lưu manh này chạy trốn, lúc này phun ra được một chữ, định. Lập tức, Lưu Bang còn chưa kịp đi ra thịt chó quẩy, liền bị định tại chỗ. Thảo dân Phiền Khoái, ra mắt bệ hạ. Thịt chó quẩy lão bản Phiền Khoái người đều ngốc, ngoan ngoãn hành đại lễ cúi đầu. Tuy nhiên có chút khó tin, tại sao vị kia tôn quý thủy hoàng đế không ở Hàm Dương, mà là chạy đến bái huyền cái này tiểu địa phương. Nhưng Phiền Khoái kia cân nhắc nhiều như vậy, nhìn thấy đối phương thần kỳ thủ đoạn, chỉ cho là đây là hoàng đế thần uy, kim khẩu ngọc luôn, trực tiếp sẽ để cho Lưu Bang không còn dám động. Ngươi thật là thủy hoàng đế Doanh Chính. Dịch Tiểu Xuyên vẫn còn ở kêu kêu gào gào, thật không thể tin kinh hô. Làm sao, từ hơn 2000 năm sau đó chạy đến ta Đại Tần thời đại, thấy chấm chủ nhân này, cũng không cùng chấm chào hỏi một tiếng. Doanh Chính mở miệng, ung dung thong thả hỏi, hơn 2000 năm hậu hiện đại người, đều là giống như ngươi không lễ phép như thế sao? A, ngươi cũng biết ta đến từ hơn 2000 năm sau đó. Dịch Tiểu Xuyên càng ngộp bức, đây chính là hắn sâu trong đáy lòng bí mật lớn nhất, từ chưa cùng bất luận người nào nhắc tới. Nhưng chưa từng nghĩ, cư nhiên bị Doanh Chính lên tiếng nói phá bí mật, Dịch Tiểu Xuyên người đều ngốc. À, lẳng lơ vô lễ, không có chút nào giáo dưỡng, chậm đối với các ngươi người hiện đại rất thất vọng. Doanh Chính khẽ lắc đầu, lộ ra một tia nhàn nhạt vẻ thất vọng. Không thể nào, cái này tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm sao lại là trên lịch sử cái kia bạo quân thủy hoàng đế? Ta không tin. Dịch Tiểu Xuyên bất thình lình lắc đầu, hắn đã dần dần tỉnh táo lại. Từ Doanh Chính trong vài ba lời, hắn phảng phất hiểu được. Hắn, Dịch Tiểu Xuyên, vừa mới xuyên việt, liền bị Đại Tần Thủy Hoàng đế phát hiện. Hắn làm hết thảy đều bị nhân gia nhìn ở trong mắt, thật giống như mèo vờn chuột một dạng, bình thường. Nhưng điều này sao có thể? Thủy Hoàng đế bất quá một bạo quân, làm sao lại có bản lĩnh như vậy? Ngươi có thể xuyên việt thời không, tại sao chấm lại không thể là Thủy Hoàng đế? Về phần ngươi sở học lịch sử, chẳng qua chỉ là người khác muốn cho ngươi học. Doanh Chính lạnh nhạt nói, lịch sử là từ người thắng lợi ăn mặc một cái tiểu cô nương, về phần chân tướng, trừ người trong cuộc, ai nào biết đâu. Mặc dù rất muốn một cái tát trực tiếp đập chết Dịch Tiểu Xuyên, nhưng Doanh Chính lại không có gấp, mà là nổi lên trêu đùa chi tâm. Ngược lại chính Dịch Tiểu Xuyên cũng chạy không nổi, cho dù hắn chạy về 2000 năm sau đó, Doanh Chính cũng có thể đuổi theo giết chết hắn. Ách, ngươi nói rất có đạo lý, ta không phản bác được. Dịch Tiểu Xuyên suy nghĩ một chút, xác thực như thế, ngay cả xuyên việt thời không đều phát sinh nữa một ít chuyện gì cũng rất bình thường. Tỉnh táo lại về sau, Dịch Tiểu Xuyên chậm rãi nhớ lại đến chân tướng, phát hiện lịch sử chân tướng cùng học giống như chỉ bảo chi thức hoàn toàn khác biệt địa phương. Thượng cổ lúc Tần Thủy Hoàng không chỉ là Hoa Hạ vị thứ nhất hoàng đế, còn là một vị thực lực cường đại nhân vật, thậm chí có thể giám sát khắp thiên hạ. Toàn bộ thiên hạ mọi cử động bị Thủy Hoàng đế nơi quen thuộc, gần giống như kia trong truyền thuyết thần tiên một dạng, bình thường. Vì vậy mà, hắn từ tương lai xuyên việt đến cái thời đại này, mới có thể rất dễ dàng liền bị đối phương phát hiện. Hậu thế tiểu tử Dịch Tiểu Xuyên, bái kiến Thủy Hoàng đế bệ hạ. Nghĩ tới đây, Dịch Tiểu Xuyên tâm lên lòng khinh thị, trịnh trọng hướng về phía Doanh Chính thi lễ. Cái này còn tạm được. Doanh Chính gật đầu một cái, lại không để cho hắn lên, cứ như vậy một mực quỳ xuống. Thủy Hoàng đế bệ hạ, tiểu tử không nghĩ ra là, nếu bệ hạ biết rõ chuyện tương lai, tại sao Tần Nhị thế mà chết đâu? Dịch Tiểu Xuyên quỳ dưới đất, tuy nhiên tâm lý rất khó chịu, nhưng người ở dưới mái hiên lại không cúi đầu không được. Hắn ngẩng đầu lên, có chút hiếu kỳ hỏi: "Người viết sử trở, Trâm Băng Hà với Thủy Hoàng 37 năm thứ 5 lần nam tuần trên đường, rồi sau đó 18 công tử hồ hợi kế vị, Tần Nhị thế mà chết." Doanh Chính mặt không biểu tình, mở miệng nói: "Tần vong sau đó, thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, có bái Huyền Lưu Bang bắt nguồn từ bé nhỏ không đáng nhắc tới, thiết lập Đại Hán, lịch sử xưng Hán cao tổ, đúng không?" "Ách, bệ hạ nói không sai, sách lịch sử xác thực là loại này đi chép." Dịch Tiểu Xuyên gật đầu một cái, nếu tiếp nhận Thủy Hoàng đế như tiên như thần sự thật, vậy đối phương biết rõ tương lai biến hóa, cũng liền thuận lý thành trương. "Hán cao tổ Lưu Bang, ngươi cảm thấy kiểu người này có tư cách trở thành thiên hạ chi quân sao?" Doanh Chính đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh chuẩn bị chạy trốn lại bị ổn định Lưu Bang, đối với Dịch Tiểu Xuyên hỏi: "Hắn chính là Lưu Bang?" Dịch Tiểu Xuyên thuận theo Doanh Chính ánh mắt, nhìn thấy Lưu Bang thời điểm, trợn to hai mắt, lộ ra thật không thể tin thần sắc. "Hừ, hắn chính là hậu thế Hán cao tổ Lưu Bang." Doanh Chính gật đầu một cái. "Cái này..." Nghĩ đến vừa mới chuyện phát sinh, Dịch Tiểu Xuyên làm sao không biết? Lưu Bang căn bản là không nhận ra hắn, chỉ là muốn lừa hắn rượu thịt, thuần thuần vô lại sao? Cùng lúc, Dịch Tiểu Xuyên tâm lý sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Vì sao cường đại như thế Thủy Hoàng đế, vậy mà sẽ ở Thủy Hoàng 37 năm băng hà đâu? Hơn nữa, biết rõ tương lai Tần bỏ mạng vận chi sau đó, Thủy Hoàng đế vậy mà không giết Lưu Bang. Còn có, tại sao Tần triều sẽ nhị thế mà chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này hết thảy cũng để cho Dịch Tiểu Xuyên mê man. Cùng ngươi cùng nhau từ tương lai xuyên việt mà đến, còn có cao yếu. Dịch Tiểu Xuyên suy nghĩ, sao có thể giấu giếm được Doanh Chính, lại không có vì hắn giải đáp. Ánh mắt nhìn về phía bên ngoài vài trăm dặm một nhà tử quán, nhìn thấy phương xa cao yếu. Hướng theo suy nghĩ nhất động, trong tử quán rối bù cao muốn vượt qua mấy trăm bên trong khoảng cách, xuất hiện ở trước mắt. "Tiểu Xuyên, ta nghĩ trên ngươi." Cao yếu trong tay xách một cái muôi, đang muốn giao xảo thời điểm, lại đột nhiên trước mắt thoáng một cái, tiểu đi tới một nơi địa phương xa lạ. Sau đó, hắn định thần nhìn lại, người bên cạnh đúng là hắn muội muội Cao Nguyệt bạn trai Dịch Tiểu Xuyên, lúc này kích động ôm lấy hắn, ầm ĩ lên. "Cao muốn đại ca, ngươi cũng tới đến Tần triều." Dịch Tiểu Xuyên cũng có chút kích động, cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lương trọng. Đi tới cái thời đại này về sau, Dịch Tiểu Xuyên là cô độc, hắn không có một cái nhận thức người. Hai người kích động đến ôm chung một chỗ, kể lên trong khoảng thời gian này các tự kinh lịch. "Chấm cho hai người các ngươi lựa chọn." Lúc này, Doanh Chính lên tiếng, đánh gãy bọn họ nói chuyện. "Tiểu Xuyên, hắn là ai a?" Cao Yếu sững sờ, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh Doanh Chính, không rõ vì sao hỏi. "Cao muốn đại ca, nhanh quỳ xuống, hắn là Tần Thủy Hoàng bệ hạ." Dịch Tiểu Xuyên kéo hắn một hồi, thấp giọng nói ra. "Thủy Hoàng đế?" "Ách." Cao Yếu không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, thành thành thật thật quỳ xuống. "Thấy rằng hai người các ngươi đánh bậy đánh bạ xuyên việt thời không, chấm cũng lười truy cứu các ngươi trách nhiệm, cho các ngươi hai ba cái lựa chọn." Doanh Chính không để ý đến hai người bọn họ lén lút, lạnh nhạt nói, "Nó một, đưa các ngươi trở về hiện đại thứ hai, lưu lại vì là đại tần hiệu lực thứ ba, chết. Đi tới cái thế giới này chủ tuyến nhiệm vụ có ba cái, theo thứ tự là cứu Vãn Tần Nhị thế mà bỏ mạng vận, thu thập hổ hình dây chuyền, trường sinh dược, thần bí bảo hạt. Chờ nội dung cốt truyện vật phẩm, truyền bá tiệt giáo đạo thống." Đương nhiên, đối với Doanh Chính đến nói, cái này ba cái nhiệm vụ không hề khó khăn, thuộc về là trẻ con đùa nghịch cấp bậc. Vì vậy mà, có cần hay không giết Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu hai người, hết thảy đều xem Doanh Chính tâm tình, có thể giết hay không thể giết. "Có thể trở về." "Ta muốn đi về, ta muốn đi về." Dịch Tiểu Xuyên còn suy nghĩ, Cao Yếu chính là hai mắt sáng lên, lớn tiếng thì thầm nói: "Được, đi ngươi." Doanh Chính đưa tay chỉ một cái điểm ra, đem Cao Yếu đưa về hơn 2000 năm hậu hiện đại. Hưu. Một đạo quang mang thoáng qua, Cao Yếu đã trở về. Chỉ để lại Dịch Tiểu Xuyên, người đều ngốc. "Cũng không cần thương lượng một chút sao, anh vợ ngươi liền không kịp chờ đợi trở về. Ngươi thì sao, là lưu lại, hay là trở về, hay hoặc là chết?" Doanh Chính đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Xuyên, nghiền ngẫm hỏi: "Ta bệ hạ lại đợi chút, ta có mấy vấn đề muốn biết, không biết bệ hạ có thể hay không giải thích." Dịch Tiểu Xuyên là loại kia không tim không phổi người, nhưng cũng là yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt người. Gặp phải vấn đề, hắn nếu là không hiểu rõ, cho dù là chết, hắn cũng chết không nhắm mắt. "Chấm biết rõ ngươi nghi hoặc, nhưng chấm không muốn nói cho ngươi biết." Doanh Chính khẽ mỉm cười, nói ra: "Ngươi nhanh lên một chút làm ra lựa chọn đi." Hắn vốn là không phải cái thế giới này Thủy Hoàng đế, tự nhiên còn chưa kịp thay đổi lịch sử. Đương nhiên, những lời này liền không cần thiết đối với Dịch Tiểu Xuyên nói. "Ta muốn lưu lại, chính mình tìm kiếm đáp án." Dịch Tiểu Xuyên nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định, xoắn xuýt một hồi, làm ra lựa chọn. "Rất tốt, phi thường lựa chọn sáng suốt." Doanh Chính gật đầu, nói ra: "Nếu lựa chọn lưu lại, vậy ngươi liền cho chấm làm nội thị đi. Hướng theo hắn tiếng nói vừa dứt, Dịch Tiểu Xuyên trên thân một cái vị trí tự động nứt ra, biến thành thái giám. Cái này tiểu tử yêu thích trêu hoa gẹo nguyệt, nếu là không tiến hắn, Doanh Chính sợ hắn cho mình mang trên một loại nào đó màu sắc cái mũ. A, Dịch Tiểu Xuyên hậu chi hậu giác phát hiện chính mình một cái vị trí không thấy. Hơn nữa, cái bộ vị đó không có vết thương, không có chảy máu, thật giống như trời sinh chính là cái này một dạng. Hắn không chỉ biến thành thái giám, vẫn là trời sinh liền bất nam bất nữ âm dương nhân. Bệ hạ, ngươi cũng quá độc ác đi. Ta lưu lại liền muốn trở thành thái giám. Ta có thể hối hận sao? Ta muốn đi về. Dịch Tiểu Xuyên ngẩng đầu lên, bi phẫn bên trong mang theo một tia oán độc, âm thanh khàn khàn vang dội. Chấm nội thị đều là thái giám, cái này có gì kỳ quái sao? Doanh Chính đương nhiên nói ra, về phần hối hận, ngươi coi đây là đùa nghịch sao? Một khi làm ra lựa chọn, không có hối hận chỗ trống. Về phần oán độc, chấm thân thể vì thiên hạ chi chủ, tự mình giúp ngươi hành thiên hình, ngươi hẳn là cảm giác đến tự hào. Giải thích, liền không còn phản ứng đến hắn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẫn không nhúc nhích Lưu Bang. 30-40 tuổi, khỏe mạnh trai tráng, không có nhà vô nghề nghiệp. Doanh Chính suy nghĩ một chút, mặt không biểu tình làm ra xử lý, dựa vào tần luật, làm nơi kình diện lại lưu đẩy 3000 dặm. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Bang trên mặt xuất hiện hai cái hắc sắc chữ to lưu manh. Một bên một cái, có lớn cỡ bàn tay, mấy cái bao phủ cả khuôn mặt. Hai chữ này có như trời sinh một dạng, bình thường, lau không nổi, hủy không nổi, hơn nữa cực kỳ rõ ràng. Sau đó, Doanh Chính tay vung lên, đem Lưu Bang ném tới mấy ngàn dặm bên ngoài Hải Nam đảo, để cho hắn tự sanh tự diệt đi. Muốn là, nếu là cái này tiểu tử có bản lãnh khai phát Hải Nam đảo, vậy để cho hắn làm một thổ hoàng đế lại làm sao? Đi thôi, chấm nghe nói Bái Huyền Lữ gia hai cô nương dáng dấp không tệ, vừa vặn có thể trở thành chấm thứ 72, 73 phi. Xử lý xong Lưu Bang về sau, Doanh Chính đứng dậy, đối với Dịch Tiểu Xuyên phân phó một câu. Ta. Dịch Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt, thành em dương người về sau, liền bạn gái đều phải bị người cướp. Hắn chưa từng không rõ, Lữ gia tỷ muội đều chú ý hắn, Lữ công cũng muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Nhưng bây giờ, hết thảy đều không. Hả? Ngươi có ý kiến? Doanh Chính cau mày. Tiểu nhân không dám. Dịch Tiểu Xuyên liền vội vàng túi lầu xuống. 28-240N28. Chương 240. Thần thoại thế giới, Đại Tần Hàm Dương, Hoàng Thành. Lúc này, chính trực Đại Tần Thủy Hoàng đế 35 năm. Trong Hoàng Thành chính tại cử hành triều hội, văn võ bá quan tề tụ một đường, Thủy Hoàng đế Doanh Chính chuẩn bị mở ra thứ 5 lần xuất tuần, cùng Đại Thần thương nghị thời gian và xuất tuần lộ tuyến. Lần thứ nhất xuất tuần, là Thủy Hoàng 28 năm, Thủy Hoàng tuần Lũng Tây, Bắc Địa, ra kê đầu sơn, qua trở về bên trong chủ yếu dò xét Lũng Tây khu vực. Thứ hai lần xuất tuần, là Thủy Hoàng 28 năm, Thủy Hoàng đông hành quận huyện, trên châu dịch núi, lập thạch, cùng chậm chạp chư nho sinh nghị, khắc thạch tụng tần nước, thương nghị phong thiện nhìn tế núi sông sự tình. Thứ ba lần là Thủy Hoàng 29 năm mùa xuân tháng thứ hai, trên chi chúng đảo, đông du đến đông quan trì đông, chủ yếu là lập thạch ghi công, tuyên dương công tích. Thứ bốn lần là Thủy Hoàng 32 năm, do xét thượng quận kiệt thạch cùng phía bắc biên tái, mục đích chính là chấn nhiếp hổ lô hung nô. Cái này một lần xuất tuần, Thủy Hoàng đế chuẩn bị dò xét phía nam hội kê, nam hải chờ yến sở cựu địa, chấn nhiếp lục quốc bạn cũ trí dân. Liên tại Thiên Hoàng Doanh Chính buông xuống chi lúc, phía thế giới này Thủy Hoàng đế Doanh Chính tự động hóa làm một đạo quang mang biến mất. Vậy hạ, tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc, trong nháy mắt loạn thành một bầy. Ngay trước văn võ bá quan mặt, tại dưới mí mắt bọn hắn, Thủy Hoàng đế bệ hạ hóa thành một vệt ánh sáng, không thấy. Trời nắng ban ngày, mẹ nó đây thật là gặp quỷ. Yên lặng. Lúc này, Thiên Hoàng Doanh Chính thanh âm xa xa truyền đến, để cho mọi người nghe ngóng rơi lệ, bệ hạ còn sống. Chấm được, phải, tiên duyên đã thành tiên, tạm thời dò xét đại thần, chờ một chút liền trở về, các ngươi trước tiên lui hướng đi. Năm lần xuất tuần sự tình hủy bỏ. Ở tại Tứ Thủy quận Bái Huyền Thiên Hoàng Doanh Chính truyền âm qua, làm yên lòng một đám đại tần các lao thần. Chúng thần tuân chỉ. Mọi người đồng loạt thở phào một cái, cung kính lĩnh chỉ. Bọn họ từng cái lộ ra thích thú chi tình, mỗi người rời khỏi hoàng thành. Rất nhanh, Thủy Hoàng đế thành tiên chuyện lưu truyền tới, Hàm Dương thành trong nháy mắt gió dục mây vẩn. Lục Quốc Di lão Di thiếu nhóm mỗi một người đều mừng rỡ như điên, từ bốn phương tám hướng hướng Hàm Dương thành chạy tới, nưu đồ bí mật lật đổ tần hoàng chính sách tàn bạo. Bọn họ chọn đời tận sức với lật đổ bạo tần, trước mắt tần thủy hoàng có biến. Đây chính là bọn họ cơ hội. Đối với những này trong đường cống ngầm không thấy được ánh sáng con chuột nhỏ, Thiên Hoàng Doanh Chính há lại sẽ coi ra gì? Trấn an đại tần chúng thần về sau, hắn sẽ thu hồi thần thức, giảm chân rời khỏi phiền khoái thịt chó quẩy, hướng Lữ gia đi tới. Lữ gia có nhị nữ, Lữ Chí cùng Lữ Tô Tố, nhị nữ đều sinh được mỹ mạo, vừa có đủ loại thân phận gia trì, Thiên Hoàng Doanh Chính tự nhiên không muốn buông tha. Một cái là tương lai Hán cao tổ hoàng hậu, vừa là nguyên tắc tiền kỳ lớn nữ chủ. Cho Lưu Bang cùng Dịch Tiểu Xuyên đội nón xanh, suy nghĩ một chút cũng rất sảng khoái. Tiểu Xuyên, ngươi trở về. Vị này quý nhân là đi tới Lữ gia, Lữ công nhìn đến Long Hành Hổ Bộ đi tới Doanh Chính chính là sức sở, đem ánh mắt nhìn về phía sau Dịch Tiểu Xuyên, mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Doanh Chính đại đao kim đao ngồi vào Lữ gia trên đại sảnh, đối với Dịch Tiểu Xuyên nói ra, Dịch Tiểu Xuyên, chuyển châm ý chỉ đi. Vâng, bệ hạ. Dịch Tiểu Xuyên không người thi lễ một cái, rồi sau đó mới đúng Lữ công nói ra, Lữ công, đại tần thủy hoàng đế bệ hạ có chỉ, Lữ gia hiếu nữ Lữ Chí, Lữ Tô Tố, duyên dáng yêu kiều, mỹ lệ thiệt lương, hiền lương thục đức, có thể vì thủy hoàng chi phi, khâm thử. Dịch Tiểu Xuyên đã tuyệt vọng, không chỉ biến thành bất nam bất nữ dương âm người, còn muốn đem trung tình với chính mình hai tên nữ tử đều chắp tay nhường cho người, nhường cho dưới gầm trời này thân phận tôn quý nhất thủy hoàng đế bệ hạ. Loại này chủ động cho chính mình đội nón xanh cảm giác, chỉ cần là một người đều không chịu được. Nhưng giữa bất chi bất giác, Dịch Tiểu Xuyên tính cách phát sinh biến hóa. Cho thủy hoàng đế làm việc, thật giống như cũng không tệ lắm nha. Cảm nhận được Dịch Tiểu Xuyên tâm tình biến hóa, Thiên Hoàng Doanh Chính nhếch miệng lên, khẽ mỉm cười. Nếu ngươi Dịch Tiểu Xuyên ép cao yếu làm thái giám, kia chấm sẽ để cho ngươi cũng nếm thử làm thái giám tư vị. Cùng lúc, Dịch Tiểu Xuyên tâm tình biến hóa, cũng là Thiên Hoàng Doanh Chính trong bóng tối thi hành ảnh hưởng kết quả. Hắn cũng không nghĩ thả một cái tai họa ngầm ở bên người, tự nhiên phải thay đổi đối phương suy nghĩ, để cho cam tâm tình nguyện cho chính mình làm việc. Nay tiểu nhân Lữ thị, bái kiến thủy hoàng đế bệ hạ. Thẳng đến lúc này, Lữ Công mới hiểu được, trước mắt vị này chính là Đại Tần đế quốc tôn quý nhất thủy hoàng đế bệ hạ. Hắn nào còn dám có cái gì dị nghị, lúc này mừng rỡ như điên bái xuống, run run rẩy rẩy cho thủy hoàng đế hành lễ. Nữ nhi có thể được thủy hoàng đế nhìn chúng, đó là nữ nhi phúc khí a. Đứng lên đi, để ngươi nữ nhi đi ra, chấm gặp một lần. Doanh Chính tay háo hất lên, đem Lữ Công đỡ dậy, rồi sau đó phân phó Dịch Tiểu Xuyên, ngươi đi truyền bái huyền lệnh, để cho hắn đến Lữ phủ nghe theo xử lý. Này, Dịch Tiểu Xuyên càng ngày càng thích hứng thủy hoàng đế tùy thị thái giám thân phận, liền nói liên tục cũng đổi giọng. Bệ hạ quang lâm hàn xá, tiểu nhân không thắng vinh quang, cái này sẽ để cho nữ nhi đến trước bái kiến bệ hạ. Mặt đầy hưng phấn Lữ Công liền vội vàng ứng thuận á, mà lùi về sau đi xuống. Lữ Công cùng Dịch Tiểu Xuyên rời khỏi đại đường, lặng lẽ nói mấy câu, giờ mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Đối với Dịch Tiểu Xuyên gặp phải, Lữ Công vừa kinh vừa hỉ, kinh hãi là Dịch Tiểu Xuyên cũng quá xui xẻo, cư nhiên sẽ gặp phải thủy hoàng đế, cũng được, phải, bệ hạ xem trọng, trở thành tùy thị thái giám. Vui là Dịch Tiểu Xuyên thành thái giám, vậy dĩ nhiên cưới không thê, nhà mình hai đứa con gái cũng liền có thể an tâm trở thành thủy hoàng đế bệ hạ phi tử. Hơn nữa, xem ra Dịch Tiểu Xuyên thật giống như đối với thủy hoàng đế tùy thị thái giám trước rất hài lòng, cam chi như gì. Nếu loại này, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Rất nhanh, hai người trò chuyện mấy câu liền tách ra, mỗi người làm việc. Dịch Tiểu Xuyên muốn đi truyền bái huyền khiến qua đây Lữ phủ nghe lệnh, Lữ Công đi hai đứa con gái tới gặp thủy hoàng đế bệ hạ. Một lát nữa mà, Lữ Chí cùng Lữ Tố Tố nhận được tin tức, trong nháy mắt sấm sét giữa trời quang. Nghe tới yêu quý Dịch đại ca thành thái giám về sau, Lữ Tố Tố thương tâm gần chết, khóc thành lệ người. Thủy hoàng đế bệ hạ bực nào tôn quý, làm sao sẽ độc thân đi tới bái huyền, phụ thân, ngài cũng chớ có bị người lừa. Lữ Chí tuy nhiên cũng thương tâm, nhưng nàng từ trước đến giờ có chủ kiến, suy tính một chút, cau mày đối với Lữ Công nói ra. Tuy nhiên Dịch Tiểu Xuyên cũng không sai, nhưng nếu là có thể cho thủy hoàng đế bệ hạ làm phi tử, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Chỉ có điều, Lữ Chí lo lắng là, cái này có phải hay không là một cái trò bịp. Vạn nhất đối phương là giả thủy hoàng đế, các nàng đó nhà có thể khóc đều không chỗ để khóc. Cũng sẽ không, bệ hạ mệnh Tiểu Xuyên đi truyền bái huyền lệnh, để cho đợi nghe xử lý. Lữ Công suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như giả bệ hạ, há lại dám gặp quan. Huống chi, các ngươi là không có thấy thủy hoàng đế bệ hạ mặt, kia uy nghiêm sâu, không phải ta lớn tần thiên tử không ai có thể hơn. Nhưng hồi tưởng một chút lúc trước gặp mặt, Lữ Công tin tưởng, thiên hạ này không người nào có thể giả trang thủy hoàng đế, dù sao khí chất đó liền không phải người bình thường có thể so sánh. Nếu như điều này cũng có thể làm giả, kia bị tiểu người này lừa, Lữ Công cũng cam tâm tình nguyện. Phụ thân, Dịch đại ca thật thành thái giám sao? Lữ Tố Tố một vạn cái không tin, có thể sự thật đặt ở trước mắt. Từ khi lúc trước Dịch Tiểu Xuyên anh hùng cứu mỹ bắt đầu, Lữ Tố Tố liền thâm sâu yêu người nam nhân này. Chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Dịch đại ca thật giống như đối với nàng tỏ tình cũng không khoái, nhiều lần nhìn trái phải mà nói hắn. Hôm nay, càng là bất chợt tới gặp đại biến, Dịch đại ca thành thái giám, kia nàng lại nên làm cái gì? Khó nói, nàng thật muốn gả cho thủy hoàng đế lao già kia làm phi sao? Là thật, hắn thanh âm nói chuyện đều biến thành vị được giọng nói, ngựa khí cũng thay đổi được, phải, mất tự nhiên lên, nói không phải thái giám, ai tin đi. Lữ Công gật đầu một cái, xem như triệt để cho Lữ Tố Tố trong tâm một tia hy vọng cuối cùng cũng phá diệt. Chính là, phụ thân, ngài thật nhận tâm để cho nữ nhi gả cho một cái lao già nát rượu sao? Lữ Tố Tố nước mắt lã chã cầu khẩn nói. Nói bậy, bệ hạ là thế gian hiếm thấy anh vĩ nam nhi, như thế nào lao già nát rượu có thể gả cho bệ hạ làm phi, là tỉ muội các ngươi hai phúc khí. Lữ Công lắc đầu một cái, đối với hai đứa con gái nói ra, được, các ngươi mau mau ăn mặc một hồi, phụ thân mang bọn ngươi đi bái kiến bệ hạ. Yên tâm đi phụ thân, nữ nhi biết làm thông muội muội tư tưởng công tác, ngài đi ra ngoài trước đi. Lữ Chí minh bạch, gả vào hoàng cung vì là tần hoàng phi đã thành định cục, cái này cũng trong nàng mong muốn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì vậy mà nghe Lữ Công lời nói sau đó, nàng liền vội vàng đáp ứng. Hảo hảo hảo, hai người các ngươi cũng đừng dùng tiểu tính. Lữ Công đáp một tiếng, rời khỏi hậu viện. Tỷ tỷ, ngươi luôn luôn yêu thích cậy quyền quyền quý, lần này có thể chính giữa ngươi mong muốn. Nhiều năm tỉ muội, Lữ Tố Tố sao lại không biết Lữ Chí tính? Đợi Lữ Công sau khi rời đi, nàng thần sắc ai oán nói ra. Không sai, nếu bàn về thế gian vĩ nam nhi, lại có ai có thể so với hiện nay thủy hoàng đế bệ hạ. Lữ Chí thoải mái thừa nhận nói, có thể gả cho bệ hạ làm phi, tỷ tỷ cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ cự tuyệt. Còn nữa, muội muội, ngươi đừng tưởng rằng tỷ tỷ không biết tâm tư ngươi, ngươi đang suy nghĩ chạy trốn đi. Ngươi như làm như vậy, không khác nào cho ta Lữ gia mang theo tai họa diệt môn, ngươi cũng chớ làm loạn. Còn nữa, thủy hoàng bệ hạ hậu cung, nhất định có hoàn phi yến xấu rất nhiều mỹ nữ, tỷ muội chúng ta căn bản là cầm không lộ ra, ngươi có được cùng tỷ tỷ một lòng, chúng ta tỷ muội đồng tâm, mới phải cùng những cái kia yêu diễm đồ đê tiện tranh đoạt bệ hạ sủng ái. Nếu là có thể sinh ra một nam một nửa nữ, vậy chúng ta địa vị mới càng vững chắc, ngươi nghe hiểu hay chưa? Thân là tỷ tỷ, lại từ nhỏ liền dã tâm bừng bừng, Lữ Chí khi biết bị thủy hoàng đế nhìn chúng muốn tiếp nhận các nàng tỷ muội làm phi chi lúc, đã lặng lẽ bắt đầu tính toán. Tỷ tỷ ngươi nói đúng. Lữ Tố Tố vừa nghe, bản thân cẩn thận nghĩ đều bị tỷ tỷ đâm thủng, lúc này than thở một tiếng. Nàng quả thật có chạy trốn suy nghĩ, nhưng nếu thật chạy trốn, kia cha và tỷ tỷ làm sao hướng về thủy hoàng đế giao nộp? Thủy hoàng đế giận dữ, Lữ thị nhất tộc chẳng phải là muốn trở thành vong hồn dưới đao, thậm chí là di tam tộc. Nàng mặc dù hơi nhỏ tùy hứng, nhưng không phải không biết chuyện người, đương nhiên sẽ không làm sàng làm bậy. Thế mới đúng chứ, đến, bồi tỷ tỷ chọn một bộ quần áo, tỷ muội chúng ta muốn ăn mặc thật xinh đẹp, tranh thủ để cho bệ bên dưới đệ nhất mắt liền đối chúng ta cả đời đều khó mà quên được. Lữ Chí nghe vậy, cái này mới lộ ra vẻ mặt vui cười, kéo Lữ Tố Tố tay tiến vào khuê phòng, bắt đầu chọn y phục, trang điểm làm đẹp lên. Ngoài mặt, giá, doanh chính chờ một hồi mà, rất nhanh sẽ nghe thấy một hồi khẩn cấp tiếng bước chân truyền đến. Bái huyền lệnh, bái kiến thủy hoàng đế bệ hạ. Rất nhanh, Dịch Tiểu Xuyên mang theo một tên thân thể xuyên quan phục người trung niên đi tới, người kia nhìn thấy ngồi ở chủ vị doanh chính về sau, lập tức quỳ xuống, đối với doanh chính hành đại lễ cúi đầu, cao giọng hành lễ. Bình thân đi. Doanh chính mặt đầy uy nghiêm, mở miệng nói, ngươi mà là chấm nói một chút bái huyền nhân khẩu, ruộng đất, thu thuế phương diện. Này, bái huyền khiến đứng lên, bắt đầu báo cáo công tác, khải bẩm bệ hạ, bản huyện vì là xuống, bên dưới, huyện, nhân khẩu có 32,142 người, ruộng đất có 320 vạn mẫu, trong đó thượng điển vì là 58,36000m2. Nạ cả tạ vì là thật may đạt được Dịch Tiểu Xuyên nhắc nhở, Bái Huyền Khiến lúc này mới sớm chuẩn bị sẵn sàng đối với bản huyện tình huống bật thốt lên đến. Doanh chính thần thức đảo qua, phát hiện Bái Huyền tình huống cùng huyện lệnh báo cáo không sai biệt lắm, hơi gật đầu, tiếp tục cố gắng vì là đại tần hiệu lực, làm tốt chính mình vốn việc làm. Sau đó, Doanh chính động viên nuôi câu, liền đuổi Bái Huyền Khiến lui sang một bên, bởi vì hắn phát hiện Lữ gia 2 tỷ muội đã đứng tại một bên chờ. Doanh chính quay đầu nhìn sang, thấy 2 tỷ muội người ăn mặc đổi mới hoàn toàn, hơi thi phấn trang điểm, tỷ tỷ quang diễm chiếu rọi. Muội muội sở sở động lòng người. Lấy nhân hoàng ngồi dưỡng hệ thống tiêu chuẩn, nhị nữ ít nhất có thể cũng coi là đẳng cấp thứ 5, người bên trong Long Phượng cấp bậc nữ tử. Thiếp thân Lữ Chí, Lữ Tố Tố, bái kiến bệ hạ. Thấy doanh chính ánh mắt nhìn đến, 2 tỷ muội đồng loạt đi lên trước, phúc thi lễ. Các nàng nguyên bản còn tưởng rằng thủy hoàng đế là dâu trắng tóc bạc, mặt mũi nhăn nheo lao đầu tử, cái này gặp một lần, lại phát hiện thủy hoàng đế nhìn qua mới ước chừng 30 tuổi, chính là một người nam nhân có mị lực nhất thời điểm, lại thêm toàn thân tôn quý long bảo, càng lộ ra vô cùng uy nghiêm. Lần đầu tiên tại chỗ liền để cho các nàng đám tỷ tỷ hai phương tâm đại chấn, sắc mặt trở nên hồng, hiển nhiên cực kỳ hài lòng. Hai người các ngươi qua đây, để cho chấm tốt tốt nhìn một chút. Doanh chính đối với hai nữ ngoắc ngoắc tay, nhẹ nhàng nói, này, hai tỷ muội đi tới doanh chính trước người, mặc cho hắn quan sát. Doanh chính khoát khoát tay, để cho nội đường Dịch Tiểu Xuyên, bái huyền lệnh, lữ công chờ người lui ra. Ba người theo lời lui ra, rất nhanh, nội đường truyền đến oanh oanh yến yến tiếng cười đùa. Chúc mừng lữ công, ngày sau tiền đồ rộng lớn. Bái huyền khiến kia còn không biết phát sinh cái gì, tràn đầy hâm mộ đối với Lữ Công nói ra, trở thành thủy hoàng bệ hạ trượng nhân, cho dù không có một quan viên một nửa trước, cũng có thể tại cái này tứ thủy quận đi ngang, ai dám chọc giận hắn? Hắn cái này huyện lệnh tại bệ hạ trong lòng địa vị, còn kém rất rất xa Lữ Công, cái này làm sao không để cho Bái Huyền Khiến hâm mộ ghen ghét? Huyện lệnh nặng lời, tiểu lão nhi chính là một cái người bình thường mà thôi. Lữ Công mặt đỏ lư lư, khiêm tốn trở về một câu, sau đó hắn lại quay đầu hướng về Dịch Tiểu Xuyên cung kính nói ra, chính thức nhắc tới, vẫn là Dịch Công Công càng được bệ hạ xem trọng, ngày sau càng là tiền đồ như gấm a. Hắn cũng không đốc, cái gì quốc trượng không quốc trượng, chỗ nào có thể so với Dịch Tiểu Xuyên vị hoàng đế này người bên cạnh đi. Đúng vậy à, Dịch Công Công mới là bên cạnh bệ hạ người, chúng ta về sau cần phải Dịch Công Công chiếu cố nhiều hơn. Bái Huyền Khiến cũng đi theo đối với Dịch Tiểu Xuyên nói ra, hai người thổi cầu vồng rắm, đem hắn nâng lên bầu trời đi. Ha ha, nhị vị khách khí, vì là bệ hạ làm việc, từ đâu tới phân chia cao thấp. Dịch Tiểu Xuyên có gan nhàn nhạt yêu thương, không, hắn không đản đản, chỉ là cảm giác có gan cảm giác không thoải mái thấy. Nghe thấy hai người cung duy về sau, hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra: "Ngày hôm qua kia Trương bị che giấu, đang cố gắng nói rõ giải cấm. 28242N28. Chương 241. Thời gian thoáng một cái, gần trăm năm đi qua. Thời gian đi tới thủy hoàng 128 năm. Hàm Dương hoàng thành đã sớm vượt xa quá khứ, biến thành đệ nhất thế giới thánh thành. Một ngày này, trời trong nắng ấm, bầu trời trong trẻo. Hoàng thành trong ngự hoa viên, trăm hoa đua nở, cạnh tranh đánh nhau kiểu diễm mát. Bên trong vườn có Xích Đu đỉnh, Vạn Xuân đỉnh, Tranh Thủy đỉnh, Di Động Bích đỉnh, Khâm Sao điện chờ lớn kiến trúc nhỏ mấy chục tòa, thoạt nhìn lại không có chút nào chật chội, lặp lại cảm giác. Đình đài lâu các ở giữa, trồng trọt thương tùng thúy bách các loại danh quý cổ thụ, lại điểm xuyết sinh cơ bừng bừng thúy trúc cùng hình thù kỳ quái thạch đầu. Những cái kia quái thạch hoặc là chất trồng lên nhau trở thành núi giả, đột ngột lởm chởm, khí thế phi phàm. Có giống như linh chi, có giống như con voi, có giống như hầu tử, có giống như tiên nữ. Doanh chính ngồi ở Vạn Xuân trong đình ngắm hoa, bên người oanh oanh nghiền yến, vây ngồi hậu cùng các tần phi. Lữ Tố Tố ngồi ở doanh chính bên người, thỉnh thoảng đút cho doanh chính một ít trái cây, hiện ra cực kỳ thân mật. Năm tháng lưu thất, cũng không có ở Lữ Tố Tố trên mặt lưu lại quá nhiều vết tích, chỉ là tẩy đi trên mặt nàng ngây ngô, tăng thêm một ít ung dung phú quý. Doanh Chính nâng một phần đại tần nhật báo nhìn kỹ, thỉnh thoảng ăn Lữ Quý Phi đút tới trái cây, ngược lại cũng thật là mãn nguyện. Lao ra, Dịch Công Công khuya ngày hôm trước đi. Lúc này, Lữ Tố Tố khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, đột nhiên nói ra. Dịch Công Công, chính là Dịch Tiểu Xuyên, năm nay cũng đem gần 100 tuổi, rốt cuộc chết giả. Theo lý mà nói, thời đại bây giờ nam nhân thọ mệnh mở dạng, bình thường, tại 5-60 tuổi, thọ lớn cũng liền 70 mấy tuổi. Dịch Tiểu Xuyên có thể sống đến gần 100 tuổi, cũng là thiên đại tạo hóa. Ồ, chẳng biết rõ. Doanh Chính nghe vậy, thần sắc không thay đổi, không nhẹ không nặng trở về một tiếng. Dịch Tiểu Xuyên chi tử, tại hắn như đã đoán trước, vì vậy mà hắn cũng không kinh ngạc. Nếu không phải Dịch Tiểu Xuyên đạt được hổ hình dây chuyền bên trong năng lượng tẩy lễ, chắc chắn không sống được lâu như vậy. Một lát nữa mà, hắn thả ra trong tay giấy báo, đối với Lữ Tố Tố nói ra, hoàng đế hôm nay không đến sao sao? Nghe tỷ tỷ nói, mấy ngày nay trong triều sự vụ rất nhiều, hoàng nhi có thể là bận bịu xử lý quốc sự, chưa kịp hướng về lao gia sao đi? Lữ Tố Tố vì là nhi tử giải thích, làm sao, lao gia có thể có gì phân phó? Người xem tại đây. Doanh Chính chỉ đến trên báo chí ghi chép, nói ra, vài ngày trước, ta đại tần chinh phục xa ngoài vạn dặm châu Phi, hoàng đế hạ chỉ, đem những cái kia da đen thổ dân nạp làm quốc dân, này không phải là tán gẫu sao? Ta ương ương đại tần, há có thể để cho hắc quỷ loạn huyết mạch? Muốn chấm đến xem, nên đưa chúng nó cách chức làm hạ đẳng nô, một đời chỉ có thể làm trâu làm ngựa, vì ta đại tần cường thịnh phụng hiến cả đời. Xem ra, hoàng nhi là bị nho ra những người đó cho tẩy não, vậy mà tự cao tự đại, quên chấm dạy bảo. Chờ một hồi mà hắn đến sao thời điểm, không cho phép ngươi xin tha cho hắn, chấm phải thật tốt giáo huấn hắn một phen. Đương kim hoàng đế là Doanh Chính thứ 38, tên thắng lập thành, cũng là Lữ Tố Tố thứ 7. Gần trăm năm đi qua, đại công tử Phù Tô chết giả, 18 công tử Hồ Hợi cũng chết giả. Chờ Doanh Chính 120 tuổi về hưu thời điểm, cũng liền 38 công tử thắng lập thành thích hợp nhận ca, Doanh Chính sẽ để cho hắn làm hoàng đế, chính là Tần Nhị Thế. Chỉ có điều, chờ Tần Nhị Thế làm hoàng đế thời điểm cũng đã hơn 40 tuổi, hắn trước kia chịu nho ra giáo dục, tư tưởng đã định hình, cực khó sửa đổi. Vì vậy mà, nhìn thấy Tần Nhị Thế cái gọi là nền chính trị nhân tử, Doanh Chính mới có thể giận không chỗ phát tiết. Lão gia xin bất giận, lấy pháp gia trị quốc, nho gia phụ tá, chính là ngài tự mình quyết định quốc sách, thành nhi làm sai chỗ nào? Lữ Tố Tố lườm hắn một cái, giúp đỡ nhi tử nói chuyện, thành nhi sau khi lên ngôi, hôm nay đã đem ta đại tần hát thủy long kỳ xuyên khắp thế giới mỗi góc, hắn vị hoàng đế này chẳng lẽ còn không đủ xứng trước sao? Cho dù không tính là thiên cổ minh quân, nhưng mà có thể tính là thủ thành chi quân đi. Hơn nữa, ta đại tần nhiều năm liên tục chinh chiến, đem toàn thế giới lãnh thổ đều đưa vào ta đại tần bên trong, hôm nay cũng là thời điểm khôi phục nguyên khí, cho thiên hạ bách tính thở một cái. Đem những cái kia thổ dân nạp làm quốc dân, cũng coi là cho hạ tầng một con đường sống nha, không cần thiết vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc, tránh cho kích thích dân phẫn, vô ích chọc xẻ ra chuyện. Đương nhiên, lời nói mặc dù như thế, nhưng cái gì đó phi châu cách ta đại tần bản thổ có mấy cái xa vạn dặm, liền tính đều là quốc dân, vô luận từ đãi ngộ vẫn là trên phúc lợi đến xem, bên kia thổ dân lại làm sao cùng chúng ta bản thổ quốc dân so sánh. Cho nên nha, muốn tiếp thân đến nói, lão gia ngài không cần nhiều bận tâm chuyện này mà, thành nhi tổng sẽ xử lý tốt. Lại nói, thành nhi năm nay đều 56 tuổi. Phát dâu đều là trắng, xem như biết rõ thiên mệnh chi niên, ngài có được chừa cho hắn điểm mà mặt, đừng lại giống như kiểu trước đây khiển trách hắn. Trên đời có mấy cái tần thủy hoàng, kế nhiệm chi quân làm sao có thể cùng hắn so sánh. Tần Nhị Thế đăng cơ bất quá 11 năm, đã đem toàn thế giới lãnh thổ đều đưa vào đại tần phạm chủ, đủ xứng với Tần Nhị Thế chi danh. Vì vậy mà, tại Lữ Tố Tố xem ra, đó là Doanh Chính yêu cầu quá cao, đối với nhi tử cũng quá hà khắc. Ngươi biết cái gì, nếu không phải chấm đã đánh hạ châu Á toàn cảnh, châu Âu, Úc châu, Mỹ châu, chỉ chưa một cái châu phi cho hắn, còn xây lập quân vụ sự, nội các, thành lập cửu bộ, giúp hắn đặt một nền tảng tốt, hắn chỗ nào có thể lập xuống lớn như vậy công lao. Doanh Chính chừng nàng một cái, nói ra, bất quá, nho gia tư tưởng tuy nhiên thích hợp với trị quốc, làm người quân giả lại không thể bị kia cái gọi là nhân nghĩa khó khăn, đó là dùng tới quản lý dân chúng, ràng buộc bách tính, không phải quân vương dùng để tự mình ràng buộc. Chấm ban đầu sửa đổi quốc sách, để cho nho gia tham dự vào đại tần trong triều đình, cũng là bởi vì kia lúc đại tần đã nằm ở bên bờ tan vỡ, pháp gia trị quốc quá nghiêm khắc khốc, cứng quá dễ gãy, chấm mới đưa nho gia kéo lên trên xa, hòa hoãn một hồi trong nước mâu thuẫn, để nó đưa đến một cái hòa giải tác dụng. Thành nhi đây là đọc sách đọc hàng đầu, rất được nho độc chi hại, thậm chí ngay cả tư tưởng cũng từ thượng vị giả biến thành hạ vị giả, thật là ngu không ai bằng. Nghe thấy Lữ Tố Tố vì là nhi tử nói chuyện, Doanh Chính chẳng thèm ngó tới rễu cợt một tiếng nói ra. Phu đạo nhân gia, nàng hiểu cái búa nhỏ trị quốc. Nho gia lấy nhân nghĩa nổi danh, loại này nghĩ nghĩ có thể dùng để cho dân chúng tẩy não, có lợi cho người thống trị quản lý thiên hạ. Nhưng chính thức đối với người thống trị hữu dụng, còn phải là pháp gia, lấy cương trực công chính pháp gia tư tưởng đến quản lý thiên hạ. Dùng nho ra đến giam cầm dân chúng tư tưởng, cách dùng nhà đến quy tắc dân chúng hành động. Như thế nho pháp song hành, tiến hành song song, mới có thể để cho thiên hạ an ổn xuống, bách tính có thể vui vẻ chịu đựng tiếp nhận bị người thống trị bóp lột cùng cắt giao hệ vận mệnh. Nếu như người thống trị tự thân bị nho ra tư tưởng tẩy não, vậy liền xong đời. Kỹ càng một chút, có thể tham khảo Xuân Thu Ngũ Bá một trong Tống Tương Công Tử Tư Vừa, Hán Nguyên Đế Lưu Thích, Minh Kiến Văn Đế Chu Duẫn Văn, Minh Hoàng Trị Đế Chu Hữu Đường. Bọn họ những hoàng đế này tuy nhiên bị nho ra thổi phồng là nhân nghĩa chi quân, nhưng lại đem thiên hạ quản lý được, phải, một bằng rãnh, quyền lực cũng bị Nho gia trưởng khống. Bệ hạ giá đáo. Chính tại lúc này, Ngự Hoa Viên ngoài cửa tiểu thái giám cao giọng tuân lệnh. Tiếp theo, trùng trùng điệp điệp đội ngũ đi vào Ngự Hoa Viên, đi tới Vạn Xuân đình trước. Nhi thần hướng về phụ hoàng, mẫu hậu sao? Toàn thân hắc sắc áo bào thêu rồng bào, đầu đội 12 lưu miện, phát râu đều là trắng tần nhị thế thắng lập thành đi xuống long liễn, không mình hành lễ. Hoàng đế mau đứng lên, đến mẫu hậu tại đây ngồi. Lữ Tô Tô đứng lên, hướng về hoàng đế ngoắc ngoắc tay. Vâng, mẫu hậu. Thắng lập thành đứng lên, đi tới trong đỉnh, bên trên tần phi liền vội vàng bỏ ra vị trí. Hai mẹ con ngồi chung một chỗ, thoạt nhìn lại cực kỳ không hài hòa. Mẫu thân vẫn là thời kỳ trổ hoa, thoạt nhìn tối đa chừng 20 tuổi, thanh xuân đang thịnh. Nhi tử cũng đã là đầu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn đều cho kẹp chết môi, nửa chân đạp đến tiến vào trong quan tài. Đây cũng là bởi vì Doanh Chính không có truyền xuống trường sinh chi đạo, vừa vận chuyển xuống võ đạo phương pháp tu luyện. Tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể vượt nóc băng tường, có thể nhảy một cái 10 trượng, có thể khai sơn đoạn thạch, có thể rút đao đoạn thủy, nhưng không cách nào đắc đạo trường sinh. Hắn vì sao bất truyền tiên đạo phương pháp tu hành đâu? Không khác, hắn không nghĩ mà thôi. Nhiệm vụ lần này chính tuyến là cứu Vãn Tần nhị thế mà bỏ mạng vận. Nếu như truyền xuống tiên đạo, để cho phía sau hoàng đế từng cái sống hơn mấy ngàn vạn năm, kia làm sao còn truyền cho ba đời, đời thứ tư? Hắn làm sao còn hoàn thành nhiệm vụ? Cho nên Doanh Chính nghĩ tới nghĩ lui, cũng lười chuyển xuống tiên đạo, chỉ là cho Lữ gia 2 tỷ mọi người kéo dài thọ mệnh lại vĩnh bảo thanh xuân mà thôi. Thậm chí làm chừng trăm năm hoàng đế về sau, hắn liền hoàng đế cũng lười thích hợp, trực tiếp nhường ngôi cho nhi tử. Chỉ chờ Tần nhị thế treo rơi, Tần tam thế đăng cơ, hắn chủ tuyến nhiệm vụ liền hoàn thành, có thể trở về. Về phần thu thập hổ hình dây chuyền, trường sinh dược, thần bí bảo hạp, chờ nội dung cốt truyện vật phẩm nhiệm vụ, Doanh Chính đã sớm hoàn thành. Hoàng đế, chấm nhìn Đại Tần nhật báo đã nói, ngươi muốn cho châu phi thổ dân trở thành ta Đại Tần quốc dân, để cho bọn họ cùng Đại Tần quốc dân cùng bậc đãi ngộ. Nhìn đến sắc mặt già yếu Tần nhị thế, Doanh Chính mặt không biểu tình chất lượng hỏi. Trở về phụ hoàng, nhi thần chính có ý đó, ta ương ương Đại Tần, làm hải nạp bách xuyên, bao dung khác biệt màu da loại người, đối xử bình đẳng, lấy hiện ra ta Đại Tần nhân nghĩa chi phong độ. Tần nhị thế nghe vậy, cung kính trả lời, khó nói, phụ hoàng cho rằng không ổn sao? Ôi, ngươi thích thế nào được cái đó đi, châm chẳng muốn quản ngươi. Tần nhị thế đăm chiêu suy nghĩ, mấy cái khắc ở trên mặt, lại làm sao giấu giếm được Doanh Chính? Hắn nghiêm túc quan sát nhi tử một cái, thắng lập thành thần sắc kiên định, giống như tính toán tốt tốt cùng cha hoàng biện luận một phen. Doanh Chính đột nhiên cảm giác có chút ý hết lan san, không nghĩ nhiều phế miệng lưỡi. Đúng vậy à, thái hậu Lữ Tô Tô nói đúng, nhi tử lớn, không mấy năm sống tốt, sẽ để cho hắn dày vò đi. Ngược lại chính thiên hạ này vẫn là vững vàng trưởng khống tại Doanh Chính trong tay, cho dù dày vò hỏng, cũng không liên quan. Lớn không đem đẩy còn hết thể làm lại, hắn nhiều lắm là cũng chỉ là nhiều phế một ít công phu mà thôi. Phu hoàng, nhi thần chuẩn bị đem 39 đệ, 43 đệ phong đến châu Phi, ngài thấy thế nào? Tần nhị thế còn tưởng rằng phụ hoàng lại sẽ khiển trách một phen, hắn đều làm tốt chuẩn bị tư tưởng, đang chuẩn bị nên đón một phen trường thiên đại luận. Nào biết, nhà mình phụ hoàng chỉ là thở dài một tiếng, liền không có nói tiếp, thật giống như đem việc này bỏ qua. Tâm hắn xuống, bên dưới, mừng thầm, liền đem lúc trước tính toán nói ra. Lão 39 cùng lão 43. Doanh Chính nhớ lại cả hai cái nhi tử, hôm nay đều hơn 30 tuổi, cũng là hôm nay Doanh Chính sở hữu nhi tử bên trong duy hai còn sống. Trong ngay mắt, Doanh Chính liền biết nhi tử tính toán nhỏ nhặt, đây là phải đem hai cái huynh đệ đá biên viễn nơi, lấy miễn cấp hắn nhi tử hoàng vị. Dù sao, trừ thừa kế nghiệp cha bên ngoài, còn có huynh cuối cùng đệ cùng loại này kế thừa pháp. Thắng lập thành có tư tâm, cũng là rất bình thường chuyện, hắn đã 50 có 6, nhiều lắm là còn có thể sống thêm cái chừng tháng 10 năm 2005. Đến lúc đó, nếu như hai vị đệ đệ ở lại Hàm Dương, mà nhà mình phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng đều còn sống, kia hoàng vị đến cùng chuyển cho người nào? Lão 39 cùng lão 43 là Lữ Phi Lữ Chí Sinh, lại thêm Lữ Chí yêu thích quyền lực, chấp trưởng mấy cái ngành trọng yếu. Vì vậy mà, nếu như Tần nhị thế băng hà, kia đại tần hoàng vị đến cùng sẽ truyền cho người nào, thật đúng là khó nói. Có lẽ sẽ truyền cho Doanh Chính tôn tử cũng chính là hắn nhi tử nhóm, cũng có khả năng sẽ truyền cho Doanh Chính nhi tử cũng chính là hắn hai cái huynh đệ. Vì vậy mà, thừa dịp hắn tại vị, trong tay còn có quyền lực, Tần nhị thế quyết định trước tiên vì là nhi tử nhóm quét sạch chướng ngại, đem hai cái huynh đệ trước tiên phân phong ra ngoài. Tuy ngươi vậy, chấm đã thoái vị, liền không nhúng tay nhiều chiều chính. Đối với Tần nhị thế tính toán nhỏ nhặt, Doanh Chính chẳng muốn quản nhiều, mặc cho hắn dạy vò. Chỉ cần là người, liền có tư tâm, cái này là có thể hiểu được chuyện. Thắng lập thành thân là hoàng đế, muốn thu nạp quyền lực cũng là rất bình thường chuyện. Đối với loại này nội bộ tranh đấu, chỉ phải giữ vững ở một cái có thể khống chế phạm vi, Doanh Chính luôn luôn dùng bó tay thái độ bằng quan. Vô luận là nhi tử thắng lập thành cũng tốt, vẫn là hoàng phi Lữ Trí cũng được, hay hoặc là còn lại nhi tử nhóm, hắn đều đối xử bình đẳng. Người có khả năng lên, dòng giả hạ. Chỉ đơn giản như vậy. Nếu như thế, kia nhi thần liền cáo lui trước. Đạt được Doanh Chính khẳng định trả lời, thắng lập thành không kịp chờ đợi trở về viết chiếu thư, đem hai cái huynh đệ chạy tới hẻo lánh biên viễn nơi. Sớm một ngày đem bọn hắn trục xuất, hắn cũng sớm một ngày an tâm. Đi thôi. Doanh Chính khoát khoát tay. Không qua bao lâu, Lữ Chí nổi giận đùng đùng chạy tới. Lao ra, ngài đồng ý hoàng đế chiếu thư, đem trải qua mà cùng công mà chạy tới châu Phi. Ngài làm sao nhẫn tâm a, bọn họ chính là ngươi nhi tử a. Lữ Chí khóc khóc nước mắt quỳ gối Doanh Chính trước người, một cái nước mũi một cái lệ khóc kể lên. cùng muội muội Lữ Tố Tố một dạng, năm tháng cũng không có ở Lữ Chí trên mặt lưu lại dấu vết gì, vẫn thanh xuân như cũ. Chính là Tần Nhị Thế chiếu thư đã thông qua nội các cùng quân vụ sử cùng ký, ban phát mệnh lệnh, chiếu lệnh khắp thiên hạ, chính thức có hiệu lực. Bị chẳng hay biết gì Lữ Chí đương nhiên không thuận theo, lập tức chạy đến Ngự Hoa Viên đến cáo trạng. "Tốt tốt, Chí Nhi ngươi trước tiên lên, tuổi đã cao, khóc khóc nước mắt giống tiểu gì." Doanh Chính tỏ ý bên người Lữ Tố Tố đem nàng đỡ dậy, an ủi, "Con cháu tự có phúc con cháu, ngươi còn không hiểu được đạo lý này sao? Thế nhưng, kia Châu Phi nghèo bao nhiêu à, địa phương chim không thèm địa, trải qua mà cùng công mà đi, kia không phải được, phải chịu khổ sao?" Lữ Chí không dám quá mức làm cản, đả xa tùy côn bên trên, thuận thế đứng lên, cầu khẩn nói, "Nếu là bọn họ liền thiên, kia thiếp thân sẽ lại cũng không nhìn thấy bọn họ." Trong đương thời quyết định quốc sách, người có khả năng lên dòng giả hạ, bọn họ các hạng khảo hạch cũng không bằng thành nhi, có thể trách được, phải là ai? Doanh Chính cau mày một cái, kiên nhẫn nói ra, năm đó hắn thoái vị trí lúc, tại chỉ còn lại ba cái nhi tử bên trong chọn kế vị trí quân, bố trí đủ loại khảo hạch, thắng lập thành bộc lộ tài năng, thuận lợi đạt được hoàng vị, mặt khác thắng trải qua, thắng công hai người bị thua về sau, tự nhiên vô duyên hoàng vị. Cái gọi là thắng làm vua thua làm giặc, hai huynh đệ các ngươi năng lực mình không bằng người, chẳng lẽ còn có thể trách người khác hay sao? Dù sao, môi hở răng lạnh, ba cái đều là nhi tử, Doanh Chính cái này làm phụ hoàng, không chắc thiên vị người nào đi. Có thể phải. Lữ Chí còn định nói thêm, bị Lữ Tố Tố nhẹ nhàng ra một hồi, tỏ ý nàng không nên nói nữa. Cùng Doanh Chính sống chung gần trăm năm, Lữ Tố Tố quen thuộc nhất Doanh Chính tính khí, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút tiểu tính có thể, nhưng mà cái gì là lớn trước mặt, tốt nhất là lựa chọn im lặng. Ngươi nếu muốn nhi tử, chấm về sau dẫn ngươi đi xem bọn hắn là được. Thấy vậy, Doanh Chính lạnh nhạt nói, "Vâng, thiếp thân tuân lệnh." Lữ Chí không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận, không còn làm ầm ĩ. Thời gian rất nhanh, lại là 20 năm trôi qua. Trong lúc, Lữ gia tỷ muội lần lượt từ trần, thọ nguyên đi tới điểm cuối. Một ngày này, Tần Nhị Thế băng hà, tháng lập thành con thứ 9, 23 tuổi tháng bá cho phép kế vị, chính là Tần Tam Thế. Đinh. Ngài chủ tuyến nhiệm vụ đã hoàn thành, phải trang lập tức trở về, hay hoặc là sau 12 canh giờ cưỡng chế trở về. Tần Tam Thế kế vị này, Doanh Chính bên tai vang lên một đạo lâu ngày không gặp thanh âm, gờ giúp chặt nhắc nhở lưng thứng đến chậm. Đề cử một bản bằng hữu sách, tên sách, Trường Sinh Tử Gan thuộc tính bắt đầu. 28243N28. Chương 242. Hồng Hoang thế giới. Kim Ngao đảo, Bích Du cung. Lý Trường Sinh tâm thần đắm chìm trong tối tâm đại đạo bên trong, tại đại đạo trong đại dương ngao du, vô pháp tự kiểm chế. Lĩnh hội đại đạo là thế gian tuyệt vời nhất đồ vật, so với bất luận cái gì đồ vật đều càng dụ người. Trước đây, Lý Trường Sinh từng đi qua Vĩnh Sinh thế giới, dùng cái này được đến Tam Thiên Đại Đạo hình thức ban đầu, lấy được Tam Thiên Đại Đạo chìa khóa. Với hắn mà nói, Tam Thiên Đại Đạo là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì hắn lấy được chìa khóa, xa lạ là bởi vì hắn vừa vặn chỉ lấy đến chìa khóa, vẫn còn không có đẩy cửa vào trong, không có triệt để lĩnh ngộ cái này Tam Thiên Đại Đạo. Đại đạo vô cùng vô tận vậy, 3000 gần hư số. Lại, đại đạo mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi hóa, tiến hóa, diễn hóa, diễn hóa, cũng không đã hình thành thì không thay đổi. Khác biệt đại đạo ở giữa, hoặc dung hợp, hoặc bài xích, hoặc tương sinh, hoặc tương khắc. Lĩnh hội đại đạo là một kiện so sánh khô khan chuyện, cùng lúc cũng là rất tiêu hao hao tổn tâm thần cùng thời gian chuyện. Lý Trường Sinh xếp bằng ở Bích Du cung nội đạo trong cung, tâm thần chìm vào tối tâm chi cảnh, lấy tự thân căn bản ngũ hành đại đạo làm trụ cột, lĩnh hội còn lại tương tự đại đạo, tự nhiên có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Hồng Hoang bất kể năm, trong nháy mắt chính là 10 vạn năm đi qua. Ồ, thời gian đến sao? Thật giống như cảm ứng được cái gì, Lý Trường Sinh từ đại đạo trong đại dương phục hồi tinh thần lại, mở hai mắt ra. Hắn tâm niệm nhất động, mở ra gờ giúp chat. Ấn vào hình cái đầu, tin tức một người tự động bắn ra. Đạo hảo, Trường Sinh chân nhân. Cảnh giới, chuẩn thánh đại viên mãn. Đại đạo, ngũ hành, viên mãn, vĩnh hằng kiếm đạo, bảy thành, luân hồi, sáu thành, không gian, ngũ thành, thời gian, 4/10, tạo hóa, 4/10, thái cực, 4/10. Chờ. Bảo vật, thanh bình kiếm, thí thần thương, hỗn độ trùng, ngư cổ tử điện truy, lạc bảo kim tiền, không động ấn, hồng ngông tử khí, 101.945-129.600, tiên thiên cây trà, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, khai thiên tam châu. Chờ. Khí vận, 872-645 một sợi. Công đức, 500.000, thiên đạo công đức, 765-8000, nhân đạo âm đức. 10 vạn này năm bên trong, hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ thành quả phi thường rõ rệt, các hạng đại đạo đều có tiến bộ nhảy vọt. Hai kiện tiên thiên chí bảo thí thần thương, hỗn độ trùng, còn có không động ấn, lạc bảo kim tiền trở tiên thiên linh bảo, cũng tất cả đều bị triệt để luyện hóa. Đương nhiên, này không phải là thu hoạch lớn nhất. Tại Lý Trường Sinh bế quan 10 vạn này năm bên trong, quân viên nhóm lặng lẽ làm nhiệm vụ, vào phó bản, truyền đạo thống, vì là hắn kiếm lấy lượng lớn tài phú. Hồng Nông tử quang số lượng, cũng từ gần 4 vạn sợi đi tới 101.000 hơn 900 sợi, khoảng cách thu thập đủ cũng chênh lệch không xa. Khí vận phương diện, càng là tăng gấp đôi, đạt đến 770 dư vạn, khoảng cách đại khí vận cũng không xa. Công đức phương diện, thiên đạo công đức không thay đổi, vẫn là 50 vạn đơn vị. Đây cũng là bởi vì Lý Trường Sinh cũng không đối với Hồng Hoang Thiên Đạo làm ra cái gì cống hiến. Mà nhân đạo âm đức, nhưng từ gần 10.000 đơn vị, nhảy một cái mà đạt đến 760 dư vạn, khoảng cách đại công đức cũng không xa. Biến hóa lớn như vậy, quân viên nhóm đều là người tốt ta. Đóng kín tin tức một người về sau, Lý Trường Sinh nhịn được đối với quần viên nhóm rất là cảm thán. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có trả giá thật lớn. Nói thí dụ như, lúc trước hắn đặt vào đổi lấy trong kho hàng rất nhiều tu hành tư nguyên bị quần viên đổi lấy hết sạch. Đạt được những này tu hành tư nguyên về sau, quần viên nhóm tu vi có tăng lên trên diện rộng. Diệp Phàm, Bái Nguyệt, Thạch Hạo, Tiểu Toàn Phong, Kỷ Ninh năm người đều đạt vào thập tam giai thái ất chi cảnh. Lâm Ngông vẫn là thập tứ giai nửa bước đại la, Doanh Chính cũng vẫn là thập ngũ giai chuẩn thánh sơ kỳ, còn chưa đạt được đề bạt. Còn lại Lâm Bình Chi, Khấu Trọng, Trương Tam Phong, Tiểu Phong, Dược Trần, Giang Ngọc Yến, Hàn Lập, Vương Siêu, Chu Bá Thông, Trần Bắc Huyền, Hứa Tiên, Lâm Kinh Vũ, Ninh Thái Thần, Phương Hàn, Mạnh Kỳ, La Phong 16 người, toàn bộ đạp vào thập nhị giai kim tiên chi cảnh. Biến hóa quả thật có chút lớn. 10 vạn này thời kỳ, Lý Trường Sinh đại bộ phận tâm thần đều đắm chìm tại lĩnh hội đại đạo bên trong, chỉ lưu lại một tia thần thức xử lý gở giúp chặt chuyện. Vì vậy mà, đối với quần viên nhóm biến hóa, hắn xem như lòng bàn tay, chỉ là cũng không nhúng tay, mặc kệ mà thôi. Nhưng mà, nhìn thấy quần viên nhóm tiến bộ lớn về sau, Lý Trường Sinh vẫn còn có chút cảm thán. Nga, thì ra là như vậy. Tập trung ý chí, Lý Trường Sinh bấm ngón tay tính toán, giờ mới hiểu được phát sinh chuyện gì. Nguyên lai là nhân tộc Thiên Hoàng Doanh Chính nhiệm kỳ đã đầy, sắp tháo mặc cho nhân hoàng chi vị, đi tới Hỏa Vân Động tu hành, lấy trấn áp nhân tộc số mệnh. Mở ra tán gẫu khung đối thoại màn hình. Thiên Hoàng Doanh Chính, chấp nhiệm kỳ đã đầy, sắp từ chức, đi tới Hỏa Vân Động tu hành. Từ nơi sâu xa, Doanh Chính tâm thần chấn động, trong tâm sinh ra ngộ ra, biết người mình hoàng kỳ hạn đã đầy, không thể sẽ ở nhân hoàng chi vị trên dừng lại. Ngay sau đó, Doanh Chính hạ chiếu, để cho thái tử phủ Tô triệu tập trong triều quan viên, hỏi thăm bọn họ có nguyện ý hay không cùng chính mình cùng nhau rời khỏi. Cuối cùng, Doanh Chính triệu hoán đến sở hữu hoa hạ nhân kiệt đều nguyện ý cùng hắn đi tới Hỏa Vân Động bên trong tu hành, không tiếp tục để ý tục sự. Tiếp theo, hắn lại người phát hoàng lệnh, triệu tập nhân tộc sở hữu chư hầu, tuyên bố chính thức thoái vị cũng tuyên bố kế vị người sự tình. Thiên hạ chư hầu nhận được nhân hoàng lệnh, nào dám chậm trễ, liền vội vàng chạy tới Hàm Dương Thánh Thành, lắng nghe nhân hoàng thánh lệnh. Thiên Hoàng Doanh Chính tham dự nhân tộc chư hầu đại hội, chính thức tuyên bố sắp thoái vị, cũng đem nhân hoàng chi vị nhường ngôi cho Đại Hoa Quốc chủ Thần Nông. Hội nghị về sau, Doanh Chính gọi đến Thần Nông, để cho hắn chuẩn bị đăng cơ công việc, lại giao phó hắn một số người hoàng cần thiết phải chú ý chuyện hạng chờ một chút. Đợi xử lý xong sở hữu chuyện vặt về sau, Doanh Chính lúc này mới có thời gian mở ra gờ giúp chat, cùng quân viên nhóm nói lên một tiếng. Diệp Phàm, Hảo Gia Hỏa, Doanh Chính chuẩn bị thoái vị, thời gian trôi qua thật nhanh a. Lâm Ngông, ha ha, đối với chúng ta đến nói, thời gian xem như không đáng giá tiền nhất đồ vật, chớp mắt liền đi qua 10 vạn năm, đây đều là chuyện nhỏ. Lâm Bình Chi, các huynh đệ, ta chuẩn bị trở về thế giới của mình, có kim tiên chi cảnh tu vi, ta đã thỏa mãn. Khấu Trọng, Hảo Gia Hỏa, Tiểu Lâm tử ngươi thật cân nhắc kỹ. Kim tiên mặt trên còn có thái ớt đâu, còn có đại la đâu. Trương Tam Phong, 10 vạn năm thoáng qua rồi biến mất, thật là khiến người thở dài. Tiểu Phong, ồ, Tiểu Mộ cũng chuẩn bị trở về tự thân thế giới, ngược lại cùng Lâm huynh không như mà cùng a. Dược Trần, có đôi lời đã nói, ổ vàng ổ bạc, không bằng chính mình hang ổ thế giới bên ngoài cho dù tốt, cũng không bằng quê hương mình a. Giang Ngọc Yến, cho nên, ta một mực không có rời khỏi, chính là cái đạo lý này. Hàn Lập, đúng vậy à, ta đã trở lại sinh ta nuôi ta năm dặm cầu, hiếu kính phụ mẫu, thân thiện hàng xóm, thể xác và tinh thần đạt được tẩy lễ, xác thực rất tốt. Vương Siêu, uy, lệ lầu. Hay là nói một hồi Doanh Chính thoái vị chuyện đi, nhân tộc ngày hoàng thoái vị, không biết thiên đạo thánh nhân nhóm sẽ không đích thân buông xuống đi. Chu Bá Thông, theo lý mà nói cũng sẽ không, dù sao Hồng Quân đạo tổ đã đem nhân tộc sự tình giao cho chân nhân xử lý, thánh nhân lộ diện không phải bị đuổi mà mắc cửa sao? Tiểu Toàn Phong, cái này ai biết được, vạn nhất bọn họ thấy đến phát chán, tự mình chạy đến nhân tộc đến dự lễ đâu? Trần Bắc Huyền, thân mẹ nó thánh nhân cũng sẽ nhàm chán. Hứa Hán Văn, thân Phật cũng bất quá thực lực cao cường một số người mà thôi. Lâm Kinh Vũ, đúng vậy à, tự lấy chúng ta quần viên thực lực trước mắt, đặt vào lúc trước, chúng ta cảm tưởng sao? Cái nào không phải như thần như Phật? Ninh Thái Thần, không dám nghĩ, ta lúc trước chỉ là muốn đến, nếu là có thể thi đậu cái tiến sĩ, vậy cũng đủ quang tông diệu tổ. Kỳ Ninh, ta xuyên việt trước kia cũng chưa từng nghĩ có thể có như bây giờ thành tựu, chỉ là muốn đến có thể kiếm nhiều tiền một chút cũng là tốt. Phương Hàn, gặp phải chân nhân lúc trước, ta chỉ là muốn đến thay đổi gia nô vận mệnh, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có thành tựu ngày hôm nay. Mạnh Kỳ, ách, các ngươi làm sao mỗi một người đều cảm thán, xem ra các ngươi những người này là thật lão. La Phong, ha ha. Có mấy chục vạn năm sống chung, quân viên nhóm đã sống chung rất hòa hợp, cho dù lúc trước có một chút mâu thuẫn nhỏ, cũng đã sớm tháo gỡ. Cũng tỉ như Diệp Phàm cùng Trần Bắc Huyền, đánh mấy trận, hai bên đều có thắng thua, liền mâu thuẫn gì cũng đều có thể nói mở. Lúc này nhìn thấy Doanh Chính lộ diện, nói là sắp tháo xuống nhân hoàng chi vị, đi tới Hỏa Vân Động tu hành, quân viên nhóm đều lớn vì là cảm thán. 10 vạn này thời kỳ, quân viên nhóm đã không biết làm bao nhiêu nhiệm vụ, xuống, bên dưới, bao nhiêu phó bản. Có đôi khi, gặp phải một ít khó phó bản, may mắn được Doanh Chính viện thủ, bọn họ có thể vượt qua cửa ải khó. Trường Sinh Chân Nhân bế tử quan, rất ít tại trong đám lộ diện, người mạnh nhất kia chính là Doanh Chính, lại là Trường Sinh Chân Nhân đệ tử, quân viên nhóm có khó khăn, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thậm chí có thể nói, quân viên nhóm có thể lần lượt đạp vào thập nhị giai kim tiên chi cảnh, Doanh Chính hướng bọn hắn giúp đỡ không thể bỏ qua công lao. Cái này không, chứng đạo kim tiên bất hủ về sau, Lâm Bình Chi cùng Tiểu Phong hai người lần lượt sinh ra trở về tự thân thế giới suy nghĩ. Kim tiên chi cảnh, thọ nguyên vô cùng, chỉ cần không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền có thể vĩnh viễn sống tiếp, lại cũng không có thọ nguyên cực hạn câu chuyện. Từ một cái hạ cấp thế giới người bình thường, đi từng bước một đến kim tiên chi cảnh, bước qua nhiều môn như vậy hạm, có thể nói là ước vạn người không được một, hai người bọn họ đã cảm thấy mỹ mãn. Muốn là, nếu là, đổi thành bước vào G giúp chặt lúc trước, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra, tương lai bọn họ cư nhiên có thành tựu như thế này. Trường sinh chân nhân, thời gian thoáng một cái, 10 vạn năm thoáng qua rồi biến mất, chính nhi sắp thoái vị, đại gia tu vi cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, còn là khiến bần đạo tốt cảm thán. Trường sinh chân nhân, thiên hoàng doanh chính, bần đạo chờ một chút liền sẽ hàng lâm nhân tộc, vì ngươi cử hành thối vị đại điện. Liếc một cái quần viên nhóm tán gẫu ghi chép, Lý Trường Sinh bước lên ngầm, cảm thán một câu sau đó, internet doanh chính nói ra: "Thiên hoàng doanh chính, sư tôn, kia sư tổ sẽ hàng lâm sao?" Nhìn thấy sư tôn lộ diện, doanh chính hai mắt sáng lên, nhẹ nhàng hỏi: "Trường sinh chân nhân, sẽ không?" Lý Trường Sinh trở về một câu: "Thiên hoàng doanh chính, được rồi, kia đổ nhi ngay tại Hàm Dương cung kính chờ đợi sư tôn buông xuống." Doanh chính ngược lại cũng không thất vọng, đây là như đã đoán trước chuyện. "Diệp phàm, chân nhân, chúng ta trong đám thật lâu không có người mới, ngươi không cân nhắc mời tân nhân sao?" Gặp bọn họ hai thầy trò chuyện xong, Diệp Phàm nói ra: "Lâm ông, hảo gia hỏa, ngươi đây là có mới nối cũ đi. Huynh đệ này nơi đến cuối, giải tán. Khấu trọng, chờ đã, có mới nối cũ. Cái này cũng không phải cái gì hảo tử. Hai người các ngươi có phải hay không có cái gì người không biết chuyện? Hoàng Thiên Đế, ta báo cáo, lúc trước ta nhìn thấy hai người bọn họ câu kiên đáp bối cùng nhau xuống, bên dưới cùng một cái phó bản, phía sau chuyện lớn nhà nhớ lại một hồi là tốt rồi, ta liền không nói nhiều, ta sợ hai bọn hắn người liên hợp lại đánh ta." Tiểu Phong: "Không biết tiểu mỗ có nhớ hay không lệnh, là trong truyền thuyết đoạn bối sơn sao?" Lâm Bình Chi: "Ta còn là một hải tử, ta cái gì cũng không hiểu." Trương Tam Phong: "Các ngươi lão đạo này quả thực không cách nào nhìn thẳng." Dược Trần: "Tấm tắc, lão đầu tử vạn vạn không nghĩ đến, cư nhiên có loại này Diệp Tiên Đế, còn có loại này Lâm Nông." Nhìn đến đây, quần viên nhóm đều cười phun. Hàng ngày tổn hại một hồi Diệp Phàm, xem như quần viên nhóm bảo lưu lại đến số lượng không nhiều tiết mục. "Diệp Phàm, chờ đã, đứa trẻ con ngươi tên khốn kiếp này đang nói bậy bạ gì? Vãi, ngươi cho ta đợi đến, ta không muốn cho ngươi biết ca ca lợi hại không thể." Nhìn thấy Thạch Hạo trêu chọc, Diệp Phàm thiếu chút nữa phiền muộn đến thổ huyết. "Hoàng Thiên Đế, làm sao, ngươi muốn đến đánh ta sao?" Thoáng hơi. Thạch Hạo cười ha ha, không chút nào hoảng. "Vương Siêu, dài ngắn. Đứa trẻ con ngươi hỏng rơi." "Cái gì đó, thu đồng nát." "Hỏng rơi đứa trẻ con không muốn ném, có thể đổi một cái y nột chậu nước rửa mặt." "Giang Ngọc Yến, các người đám người kia, ngay trước ta một cái nữ hài mặt nói loại này dơ nói, thật tốt hay sao, có phải hay không muốn ta đem ngươi nhóm mỗi một người đều biến thành đáng yêu nữ hài tử a?" "Yên tâm, tỷ tỷ sẽ rất ôn nhu, tỉnh dậy, các ngươi liền sẽ phát hiện, đã biến thành đáng yêu nữ hài tử." "Ninh Thái Thần, thoái hóa đạo đức, nhân tâm không giả a." "Kỳ Ninh, trong lòng ta có chút nhỏ sợ hãi, đây là ta nên nhìn nên nghe thấy đồ vật sao? Diệp Thiên Đế sẽ không giết ta diệt khẩu đi." "Phương Hàn, như đã nói qua, trong đám sát thực thật lâu không có đi vào mới quân viên, 10 vạn năm a." "Mạnh Kỳ, ta cùng lão là xem như cuối cùng vào đám, nhưng hai chúng ta hiện tại cũng đạp vào kim tiên chi cảnh, thời gian quả thật có chút lâu." "La Phong, sát thực thật lâu không có mới quân viên đi vào." Quân viên nhóm nói bậy một phen, đề tài trở về lại mới quân viên phía trên. Bọn họ thở dài nói: "10 vạn năm đi qua còn chưa có mới quân viên, ngươi có dám tin?" "Trường sinh chân nhân, mới quân viên chuyện không gấp, trước tiên xử lý chính nhi thoái vị sự tình, sau đó bần đạo lại đi một chuyến Chu Nguyên Chương thế giới, đem Chu Nguyên Chương kéo qua." Nhìn đến quần viên nhóm vừa nói không có quy củ mà nói, Lý Trường Sinh cũng không chép miệng, mặc cho bọn họ không có kiêng kỵ gì cả. Chờ bọn hắn tán gẫu xong sau, hắn mới xuất hiện, nói ra: "Về phần Chu Nguyên Chương chết hàng chục vạn năm, linh hồn hắn có phải hay không đã sớm giải tán, điều này cũng có thể coi như là một chuyện đây. Cho dù Chu Nguyên Chương linh hồn đã sớm tan vỡ, kia cũng không sao, lấy Lý Trường Sinh trước mắt cảnh giới, thời gian với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, hắn tùy thời có thể đi tới Chu Nguyên Chương chết một khắc này." Trước mắt, doanh chính phái vị, địa hoàng thần nông thị kế vị, phía sau còn có nhân hoàng hiên viên, trung gian không sai biệt lắm là hai cái nguyên hội, cũng chính là 26 vạn năm tả hữu. Lý Trường Sinh quyết định, trước tiên đem Chu Nguyên Chương linh hồn kéo qua, để cho hắn chuyển thế đến Hồng Hoang nhân tộc bên trong, sau đó ném cho hắn một cái ngón tay vàng, để cho hắn chậm rãi phát triển. "Thiên hoàng doanh chính, được rồi, chấm chuẩn bị mở cái lai sở trệ ám chơi đùa, hoan nên tất cả mọi người đến cổ động." Bên này, doanh chính đã an bài xong tất cả mọi chuyện, thoái vị sự tình cũng vội vàng ở trước mắt, lúc này mở ra lai sở trệ ám. "Đinh, Thiên hoàng doanh chính mở ra đám lai sở trệ ám, ấn vào đây có thể nhập lai sở trệ ám giữa. 28244N28.